ันเดียวเจริญมันนานต้องเกี่ยวเด็กเด็กยามยายก็เดิมเดียวมือเดียวยังสืบปากเด็กต้องยังตามดันในฉันปากย่อปากเสียงเดียวเดียวต้องเดียวเดียวเด็กเด็กยืนเดียวเมื่อไหร่เดียวยังเดียวมันต้องเกี่ยวยาต้องยืนยันต้องดันในเกิดปัญญาเกิดใจต้องบังเกี่ยวมันเกิดมันยืนยันยืนยันมันเกิดผู้โดยตามปีนังยืนได้ตามตามฟังได้ฟังกินได้ลาเพื่อเกี่ยวผู้เกิดต้องSamayam Bhagavata Vatiyam Virati Chetamate Anadate Vikasara Vihatapu Anyarami Parami Kanamana Siyapi Gantavanga Ivaraka Pankitavana Ngopate Vajira Bhagavate Lvatan Kayupata Kayupata Bhagavanda Kayupata Vidako sadiva tatatavantangasaya Archapati bahuiva manosakyamnangdalati Akintayunakakamadasotanangulilangalamuatamangasirvanakyapalarangbandihalaishasirvanakyaujakyapujamiyaramitangmangalamuatamangasirvanakyapujamiyaramitangmangalamuatamangasirvanakyapujamiyaramitangmangalamuatamangasirvanakyapujamiyaramitangmangalamuatamangasirvanakyapujamiyaramitangmangalamuatamangasirvanakyapujamiyaramitangmangalamuatamangasirvanakyapujamiyaramitangmangalamuatamangasirvanakyapujamiyaramitangmangalamuatamangasirvanakyapujamiyaramitangmangalamuatamangasirvanakyapujamiyaramitangmangalamuatamangasirvanakyapujamiyaramitangmangalamuatamangasirvanakyapujamiyaramitangmangalamuatamangasirvanakyapujamiyaramitangmangalamuatamangasirvanakyapujamiyaramitangmangalamuatamangasirvanakyapujamiyaramitangmangalamu
Hey, no.
chân cao xa phố lên cao trường hiệu thuận bằng chân thần cắm sông bờ và con sông bằng nghệ xương thiền là phố lên cao trường bố thế hành đúng pháp chư nguyên là nguyên buộc hành đi không nổi lòng là phố lên cao trường xa đi tâm niệm là sự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lên cao thượng biết phương chứng kiêm nhường trí tôn và đi ân đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận độ tánh thương hóa thương yết kiến xa môn tùy thời hàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biệt đời
tâm tâm đóng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hãi như thế không chỗ nào tội thân thấy được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bích Tha Giá, con nguồn đức hạnh, thành kính trảnh lễ, chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam, nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston, 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay thuộc trường Bộ kinh Phật học cơ bản, bài kinh thứ 33, kinh phúng tụng tiếp theo, phần 4 pháp bốn dự lưu hướng chi sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng dạy với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma Phật học cơ bản thuộc trường Bộ kinh, bài kinh thứ 33, kinh phúng tụng Sanghitisutta tiếp theo, phần 4 pháp, 4 dự lưu hướng chỉ, 4 dự lưu hướng chi. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giác.
Nam Mô Bụt Thầy Giác. Kính lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, đối với phần đọc chúng ta, khi mà chúng ta nghe nói đến đạo quả, thì chúng ta nghe một cách mơ hồ. Đạo quả như là một cái gì bất chợt đến hay là tình cờ đến, như là cái khái niệm mà người ta nói bên ngoài hên xui vậy đó. Tự nhiên chúng ta trúng số độc đắc, cái đó là hên xui. Thì tương tự như vậy, khi đắc đạo chứng quả, chúng ta cũng xem đó là hên xui hay là ngẫu nhiên. Một điểm khác nữa mà chúng ta thường quan niệm rằng cái quả vị mà gọi là dự lưu, dự lưu là một quả vị thấp nhất, tức là chúng ta gọi là quả vị tu đầu hơn. Chứ dự lưu cái nghĩa là hay là nhập lưu, tức là đi vào cái dòng thánh thức. Chúng ta tin từ một dòng suối chảy, mà nếu chúng ta một chiếc lá vàng rơi vào trong dòng suối thì chắc chắn nó sẽ chảy thuận chiều, nó sẽ đến nơi nào đó, chúng ta gọi là dự lưu. Thì ở trong cái dòng thánh, cái dòng nước, dòng thánh đó, tức là những bậc dự lưu là những bậc chắc chắn sẽ đắc đạo chứng quả, cũng như tất cả các bậc thánh. Chúng ta nhớ một điều rằng từ tu đầu hoàng, tu đà hàm, a la hàm, a la hán đều là những quả vị bất thối hết, nhưng mà quả vị dự lưu là quả vị đầu tiên. Bài kinh ngày hôm nay thì nói về bốn dự lưu hướng. Ở đây đó thì thứ gì, chúng ta có chữ sotapatti yagami, chữ bốn cái dự lưu hướng này đó thường được xem là bốn pháp mà để mà hướng đến thành tựu quả vị của bậc dự lưu. Nhưng mà nó cũng là bốn pháp mà được xem như là cái đặc tính căn bản của một vị dự lưu, chúng ta gọi là cái khuynh hướng của một vị đã đắc quả tu đà hoàng. Ở trong đó ví dụ như là chúng ta nói về thân cận bậc chân nhân, người bậc dự lưu không có lưu tới với bản ác, bậc dự lưu thường hoan hỷ ưa thích nghe thuyết pháp, nghe chánh pháp. Bậc dự lưu thường có một cái nhìn gọi là như lý tại, tức là khéo suy nghĩ trong mọi vấn đề. Bậc dự lưu là bậc sống thường sống theo pháp, hành gọi là tùy pháp và hành pháp. Như bốn pháp này thì không phải chỉ là cái khuynh hướng bậc dự lưu, mà nó rất có lợi ích cho đời sống hàng ngày của chúng ta. Nói một cách khác là nếu có một cái gương sáng nào của bậc thánh mà chúng ta phải học được, thì bốn pháp này quả là bốn pháp mà chúng ta phải xem nó như tấm gương để chúng ta ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Chúng tôi nghĩ là hôm nay vì một lý do đặc biệt, do đó chúng ta lẽ ra hồi nãy trước khi chúng tôi dẫn nhập thì quý vị đã được nghe phần chánh văn, nhưng mà dù sao thì phần chánh văn đã post lên đây rồi, chúng tôi cũng xin đọc một cách rất ngắn gọn ở tại đây như là phần chánh văn, rồi sau đó sẽ thỉnh đại đức pháp tích là vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Ở đây chúng ta nói cái bản dịch ở đây thì thực sự có lẽ là bản dịch lấy từ bản chữ Hán mà ra, gọi là bốn dự lưu hướng chi, là thiện nhân thân cận, diệu pháp thính thọ, như lý tác ý, pháp tùy pháp hành. Có lẽ là quý vị để chúng tôi chúng ta dịch nghĩa thẳng ra thì nó dễ hơn, là bốn cái khuynh hướng của một vị sơ đạo hay là vị tu đạo hoàng đó. Một là thường thân cận bạn lành hay là những bậc thiện trí. Hai là thường có cái khuynh hướng ưa thích nghe diệu pháp, nghe pháp. Thứ ba là khéo suy niệm hay là khéo tác ý. Và thứ tư là đời sống nó thuận theo pháp hay là hợp với lẽ đạo. Thì thân cận bậc thiện nhân thường nghe diệu pháp, khéo tác ý và sống thuận hợp với lẽ đạo. Đó là bốn cái pháp của chúng ta gọi là khuynh hướng của bậc dự lưu. Bây giờ thì xin thay mặt đại chúng kính thỉnh đại đức Pháp Tính vị giảng sư trong chương trình của chương trình ngày hôm nay gửi đến đại chúng pháp thoại sông trong ngày, và sau đó là phần thảo luận của chư tăng. Kính thỉnh đại đức Pháp Tính.
Dạ, sa thú, con kính nhà tri ân thượng tọa Nhật Bản. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thân Mạng Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhật Bản, đệ Đức Pháp Đăng, đệ Đức Quật Kiến cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị chị nam chị nữ. Kính thưa quý vị, như vừa rồi chúng ta đã nghe thượng tọa Nhật Bản đã giới thiệu về cái đề tài mà chúng ta sẽ được nghe trong buổi học ngày hôm nay, đó là bốn dự lưu hướng chính, hay là nói một cái cách khác nữa, đây là cái bốn cái chi phần hoặc là bốn cái pháp để mà chúng ta đắc được dự lưu đạo, hay là đắc được cái quả vị tu đầu quần. Quý vị thấy rằng thường thường chúng ta làm cái gì cũng vậy, chúng ta làm những gì chúng ta muốn dẫn đến sự thành công thì nó phải có một cái cái khuôn khổ hoặc là một cái cách đàng hoàng, thành ra lúc đó chúng ta mới dẫn đến sự thành công. Cũng vậy đối với đời sống tu tập, chỉ có một cái bậc mà gọi là bậc chánh đẳng chánh giác thì mới gọi là không thầy chỉ dạy thôi, không thầy chỉ dạy thôi. Còn ngoài ra thì chúng ta thấy rằng những bậc kinh văn còn lại, những bậc kinh văn còn lại đó, thì chúng ta thấy rằng thường thường phải có bốn cái nguyên nhân này. Thứ nhất là như ở trong bài học của chúng ta, thứ nhất là thiện nhân thân cận. Ở đây thì có thể chúng ta nói một cách dễ hiểu hơn là thân cận bậc chân nhân, cũng là sắc bú lý sân xê quá. Dù cho chúng ta thấy rằng ở trong cái tiếng Việt đó, nó có khác nhau như thế nào đi nữa, nhưng mà ở trong Bali cũng là sắp bú lý sân quê sát, là gặp được bậc chân nhân hay là thiện nhân thân cận. Rồi cái điều kiện thứ hai á, là ở trong cái bài học này nói rằng là diệu pháp tính thọ, diệu pháp tính thọ thì sát tâm mát sát quá năng cũng có một cái nghĩa nữa là được nghe chánh pháp hoặc là được nghe diệu pháp sát tâm mát. Rồi thứ ba đó, cái điều kiện thứ ba là như lý tác ý, vô ni sô ma na sa ca đó, như lý tác ý. Rồi cái điều kiện thứ tư đó, là phải hành trì theo chánh pháp, mà ở trong cái phần này để là pháp tỳ pháp hành. Pháp tỳ pháp hành. Nhưng mà dù có lấy nghĩa nào đi nữa thì quý vị thấy rằng ở trong cái chữ Bali tâm mát bát tí, có nghĩa là chúng ta thấy rằng ở trong có nhiều khi do dịch còn cái nghĩa hán biển nhiều. Còn nếu mà chúng ta muốn nhớ một cách dễ đó thì chúng ta tìm theo cái nghĩa Việt là chúng ta rất là dễ nhớ. Vậy thì muốn mà đạt được một cái quả vị gọi là sơ đạo hay là bậc dự lưu đạo hoặc là bậc tu đầu quần thì chúng ta phải có bốn cái điều kiện hoặc là bốn cái nhân cận này, có nghĩa là gặp bậc chân nhân, được nghe chánh pháp, rồi khéo tác ý yonisto manasika đó, rồi hành trì theo chánh pháp hoặc là theo diệu pháp. Cái chữ sách tâm má có chỗ dịch là diệu pháp hoặc là chánh pháp cũng được. Vậy thì kính thưa quý vị, đối với cái quả vị mà gọi là dự lưu đạo, một cái quả vị tu đạo quần đó quý vị, thì có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là một cái tầng thánh đầu tiên một cái tầng thánh đầu tiên, cái vị thánh sơ đạo này đó, là cái vị mà đã đoạn tận được ba cái kiết sử, thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Quý vị thấy rằng đối với phàm phu của chúng ta đó, thường thường chúng ta còn những cái thân kiến này hết, chúng ta còn những cái thân kiến này. Chúng ta chỉ có nhiều khi chúng ta chỉ có đè nén, hoặc là chúng ta chỉ có tạm thời, chúng ta tạm thời là những cái phiền não đó nó không có dấy động chúng ta thôi, nhưng mà nó vẫn còn ngủ ngầm, nó vẫn còn ngủ ngầm đối với tà kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, nó vẫn còn ngủ ngầm. Quý vị thấy rằng có nhiều khi những người mà không có chịu nghe diệu pháp hoặc là nghe chánh pháp, thì nếu mà đi ra bên ngoài mà gặp những cái, thí dụ như chúng ta thấy rằng có những cái người mà người ta có những cái ma thuật đi, thí dụ như quý vị thấy rằng mình có những người, người ta tuy rằng bình thường người ta nghe pháp gì, nhưng mà người ta không chấp nhận là mình còn tà kiến. Nhưng mà quý vị biết rằng thí dụ như là có những người mà sau khi mà người ta hết nghe pháp rồi, người ta đi ra bên ngoài thí dụ như người ta nghe ai đón, thí dụ như người ta, mình mới vừa đi đến một cái miếu hoặc một cái am đó đi, thì cái người ở trong đó người ta chào mình bằng cái tên tộc đàng hoàng, rồi nhiều khi người ta biết được là mình xuất xứ từ đâu rồi, đến đây để tìm cái việc gì, là tự nhiên là lúc đó là mình có cái sự như là mình thấy rằng cái người này là cái tu theo cái đạo gì nó rất là cao. Ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng có nhiều khi thì chúng ta nghe chánh pháp thì chúng ta có niềm tin với giáo pháp, có niềm tin với lời dạy của Đức Phật, đó là chánh pháp. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không khéo chúng ta đi ra bên ngoài chúng ta thấy có một cái gì đó nó người ta mới gặp mình lần đầu mà người ta đoán đúng cái tâm lý mình, vân vân. Thì quý vị biết rằng là cái người đó tự nhiên người ta cảm thấy như là có một cái sự quyền bí, hoặc là có một cái sự linh đứng gì đó. Quý vị biết rằng trong cái thời nay đó, có nhiều người người ta đi góp nhặt, ví dụ như người ta góp nhặt đối với cái trường hợp mà quý vị thấy gần đây có những người người ta đi góp nhặt cái kinh nghiệm, phải nói là góp nhặt cái kinh nghiệm, có nghĩa là ở trong một cái người nào đó, người ta đi tìm cái nhóm người, thí dụ như người ta để ý cái nhóm người đó, thí dụ như là người ta có cái cách ăn, trong khi ăn người ta không có nói chuyện, rồi người ta ăn người ta dùng muỗng, hoặc rồi khi mà người ta ăn nó rất là từ tốn, thì người ta đoán được cái người này cái tánh tình như thế nào. Tại sao vậy quý vị? Tại vì người ta đi để ý người này người kia, xong rồi người ta gom góp lại một cái kinh nghiệm, người ta gom góp lại cái kinh nghiệm. Còn quý vị thấy các cái bậc thánh hoặc là những cái tánh tình mà mình được, những cái tính cái chán tí những cái tính hoặc là những cái hành mà được bậc trí ngày xưa đó, thì các ngài cũng cũng biết được qua những cái hình thức đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong chú giải thanh tịnh đạo có nói rằng, ví dụ như cái người này người ta thích ăn đồ ngọt hoặc là thích ăn đồ chua, thích ăn đồ ngọt nó là cái người đó tính gì, cái tính tham, rồi cái người mà ăn đồ chua cái tính sân, vân vân. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái phần mà chú giải thanh tịnh đạo nhìn những cái cách ăn hoặc là nhìn những cái cách ngủ, cách đi, cách đứng của mình, người ta cũng đoán được là mình hợp theo cái tánh nào. Thì quý vị thấy rằng tại sao mà các ngài đoán gì được? Các ngài không phải là đoán như những người thầy bói đâu quý vị, nhưng mà do cái trí của các ngài. Một là các ngài học ở trong cái lời dạy của Đức Phật, hai là do cái năng lực trí tuệ của các ngài nên ngài thấy ra được cái điều đó. Thành ra những cái điều này chúng ta gặp ở những lời dạy của bậc thánh để lại, thì chúng ta thấy rằng mình tin hoặc là mình nương theo một cách hoàn toàn. Còn đối với bên ngoài thì quý vị thấy rằng, ví dụ như ở thời nay đi, người ta có những cái trường hợp người ta đoán cái tính tình mình qua cái cách ăn hoặc là qua cái cách nói, vân vân, thì cái điều này nó có đúng thì đúng, không đúng thì cũng không có sao. Có nghĩa là ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng đối với con người của chúng ta đó, là cái tà kiến, cái hoài nghi và cái giới cấm thủ nó còn tiềm ẩn. Chỉ cần một lúc nào đó chúng ta gặp một cái người nào cũng như là người ta, cái tâm lý người ta cao, thì lúc đó mình tưởng người ta là bậc chân nhân, nhưng mà thật sự không phải quý vị, không phải là bậc chân nhân. Vậy thì đối với một cái vị thánh Tu Đà Quần cái một cái vị thánh Tu Đà Quần Sutapati Mắt Giá, là một cái vị này là không phải là do ai đặt ra, nhưng mà do cái vị này tự nhiên cái vị này, cái năng lực trí tuệ sanh lên để mà đoạn tận được tà kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, thì tự nhiên có cái tên là Sotapatthi Mắt Giác. Sotapatthi Mắt Giác là một bậc là thánh mà dự lưu hoặc là một cái bậc thánh tu đầu quần, chứ không phải là ai phong chức. Ví dụ như quý vị tự nhiên, ví dụ như mình vượt qua hết cái thời kỳ mà tốt nghiệp cấp 3 rồi chúng ta tốt nghiệp đại học, thì tự nhiên lúc đó là chúng ta trở thành một cái người gọi là cử nhân, một cái người mà gọi là cử nhân đó. Thành ra ở đây thì quý vị thấy rằng một cái vị thánh tu đầu quần là tại sao vậy quý vị? Tại vì cái vị này đoạn tận được tà kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Và hơn nữa cái quả vị mà tu đầu quần có cái lợi ích gì quý vị? Quý vị thấy rằng đối với cái đời sống của chúng ta nó không có bền vững. Có nghĩa là sau khi chúng ta chết rồi, hoặc là sau khi chúng ta rời bỏ cái thân này, thì có thể chúng ta tái sanh cõi người, hoặc là chúng ta tái sanh cõi trời. Còn nếu mà nghiệp nó dẫn dắt, những cái bất thiện nghiệp mà nó dẫn dắt, thì có thể chúng ta rơi vào bốn đường ác đạo. Rơi vào bốn đường ác đạo. Nhưng mà quý vị biết rằng đối với một cái vị thánh tu đầu quần là không bao giờ rơi vào bốn đường ác đạo, không bao giờ rơi vào bốn cái đường khổ. Thành ra quý vị biết rằng một cái quả vị tu đầu quần cũng như ở trong bài kệ kinh Pháp Cú, Đức Phật nói là hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn được chủ làm chủ cái vũ trụ này. Có nghĩa là ở trong đời sống thường của chúng ta đó, chúng ta thấy cái gì là cao, chúng ta thấy cái chỗ ngồi nào là cao nhất. Thường thường mình thấy rằng thí dụ như là mình là một cái vị chúa tể thống lãnh được xứ này xứ kia, là mình thấy cái địa vị đó nó cao nhất. Hoặc là mình thấy rằng có những người ta thí dụ như người ta biết về các vị phạm thiên vân vân, thì người ta nghĩ rằng cõi trời là cao nhất. Hoặc là có những vị người ta nghĩ rằng thí dụ như là chuyển luân thánh vương, mấy vị mà người ta coi kinh điển hoặc là người ta tìm hiểu nhiều, người ta thấy cái quả vị chuyển luân thánh vương là nó cao nhất. Nhưng mà những cái quả vị đó nó không bằng cái gì quý vị? Không bằng cái quả vị dự lưu thánh đạo. Có nghĩa là một cái vị thánh nhập lưu, một cái vị thánh dự lưu. Thì cái vị thánh tu đầu quần này quý vị biết rằng là không có rơi vào bốn đường ác đạo nữa, đã đóng kín được bốn đường ác đạo rồi. Quý vị thấy rằng có nhiều khi chúng ta làm vua, hoặc là nhiều khi chúng ta làm chuyển luân thánh vương, nhưng mà chúng ta vẫn còn giữ vị, vẫn còn trong sanh tử luân hồi, vẫn còn trong sanh tử luân hồi. Mà nếu mà mình vướng ở trong sanh tử luân hồi này đó, thì cũng có lúc mình lỗi lầm, hoặc là cũng có lúc do cái bất thiện nghiệp ở trong quá khứ nó dẫn dắt mình rơi vào khổ cảnh. Thành ra quý vị, còn đối với vị thánh tu đầu quần thì sao quý vị? Chỉ sanh lại cái cõi dục giới, mà cõi vui dục giới, có nghĩa là sanh lại cái cõi người hoặc là những cõi trời dục giới mà không quá bảy lần. Còn ngoài ra quý vị thấy rằng là nó không có rơi vào khổ cảnh nữa. Thành ra cái quả vị mà tu đầu quần chúng ta thấy rằng là nó hơn cả cái quả vị của vị chuyển luân thánh vương, chứ đừng nói chi mà đối với những cái vị mà chúa tể cõi diêm phù đề này, hoặc là chúa tể ở trong loài người vân vân. Đối với quả vị tu đầu quần là một cái quả vị rất là đặc biệt, rất là cao quý như ở trong cái thế gian này. Vậy thì muốn được như vậy thì sao quý vị? Muốn đắc được tu đầu quần thì trước nhất là chúng ta phải có được bốn nhân, có nghĩa là chúng ta phải gặp được bậc chân nhân. Cái điều kiện đầu tiên là chúng ta phải gặp được bậc chân nhân. Bậc chân nhân ở đây có nghĩa là bậc nào quý vị? Bậc chân nhân ở đây là một cái vị mà đã có sự mà một cái bậc mà gọi là mình tỏ tường, cái sự, cái đường lối tu tập để mà dẫn đến cái sự giác ngộ. Một là cái bậc đó đã giác ngộ rồi, hai là cái bậc đó là đã tỏ tường, có nghĩa là rằng y như là chúng ta nói rằng là đối với con ông mà biết rõ đường đi và lối về là như vậy thì chúng ta thấy rằng cái bậc chân nhân ở đây là một cái bậc mà gọi là tỏ tường cái đường lối để mà dẫn đến sự giác ngộ niết bàn. Như vậy gọi là bậc chân nhân. Thường thường chúng ta thấy rằng có nhiều người ta nghĩ rằng những cái người mà những cái bậc chân nhân có nghĩa là những cái người mà thí dụ như là người ta là bậc trí sĩ, hoặc là những cái vị mà đạt đến cái ví dụ như là cái địa vị như là một cái vị tiến sĩ hoặc là một cái vị thạc sĩ, vân vân. Cái điều đó nó không ở trong cái vấn đề này, ở trong cái bậc chân nhân mà để mà hướng dẫn mình trở thành một cái bậc thánh hoặc là hướng dẫn mình cái đường lối tu tập thì nó không có đề cập cái hình thức bên ngoài, mà nó đề cập đến cái gì quý vị? Đến cái trí tuệ của cái vị này. Cái vị này có cái trí á, hướng dẫn cho mình để mà theo cái đường lối bát chánh đạo, hoặc là theo cái đường lối mà dẫn mình từ phàm sang thánh. À, thì như vậy à, được gọi là bậc chân nhân. À, thì như vậy á, thì chúng ta thấy rằng vậy thì đồng với cái bậc chân nhân này là cái bậc nào quý vị? Quý vị thấy rằng những ai mà không vi phạm, à, không vi phạm vào cái gì ngũ giới hoặc là thập ác nghiệp, những cái vị nào mà quý vị thấy rằng không có vi phạm, à, có nghĩa là quý vị thấy rằng đối với cái bậc chân nhân ở đây á, là có thể chúng ta nói rằng là từ bậc tu đầu hoàng trở lên. À, do vậy mà những cái người này không bao giờ vi phạm vào ngũ giới, à, hoặc là không bao giờ vi phạm vào à, thập ác nghiệp, à, thập ác nghiệp. À, quý vị thấy rằng cũng như tại sao mà chúng ta phải gặp bậc chân nhân quý vị? À, tại vì cái bậc chân nhân này á, là một cái bậc mà đã tỏ rõ à, cái đường đi, à, cái đường đi, cái đường mà dẫn mình để mà hiển lộ cái niết bàn ra. À, hoặc là chúng ta thấy rằng là Phật Bồ Tát là bậc chân nhân. Quý vị thấy rằng đối với cái trường hợp như là Upatissa, Upatissa và Moggallika đó, thì quý vị thấy rằng hai cái vị này là sau này mà trở thành ngài Sariputta và ngài Moggallana, thì quý vị thấy rằng lúc hai cái vị này còn là hai người thanh niên, quý vị biết rằng trí tuệ của những vị này rất là giỏi, xuất hiện ở trong cái hội chúng nào là đứng đầu cái hội chúng đó, hoặc là khi mà học với Bà La Môn giáo thì quý vị thấy rằng Ba Tạng Kinh Tuệ Đà, những vị này học trong một cái thời gian rất là ngắn, trong một cái thời gian rất là ngắn, đã thuộc hết, đã thuộc hết và đã tinh thông hết. Nhưng mà lúc này có gọi là bậc chân nhân chưa quý vị? Chưa. Lúc này hai cái vị này chưa có gọi là bậc chân nhân nữa. Nhưng mà sau đó, sau đó một thời gian thì lúc bấy giờ gặp được ngài Asati. Gặp được ngài Asati thì quý vị thấy rằng lúc đó thì hai vị cái ngài Sariputta, ngài Upatissa, lúc đó là ngài tên là Upatissa. Thì quý vị thấy rằng khi mà gặp ngài Asati thì ngài cái chàng thanh niên mà Upatissa mới theo ngài đi từng tự theo ngài. Từng tự theo ngài thì lúc bấy giờ thì quý vị thấy rằng Upatissa mới theo phục vụ ngài Asati, phục vụ đến khi mà ngài rảnh rồi, ngài ngồi xuống rồi, thì lúc bấy giờ Upatissa mới đảnh lễ ngài và xin ngài, hỏi ngài, ngài xuất gia với ai, ngài có cái giáo pháp gì vân vân. Thì sau đó ngài Asati mới dạy cho Upatissa một cái câu kệ thôi. Mà khi mà đã nghe được nửa bài kệ đó thì lúc bấy giờ Upatissa trở thành một cái vị thánh nhập lưu. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng quý vị thấy rõ ràng đối với Upatissa và cái người bạn của mình thì quý vị thấy rằng giỏi cỡ nào giỏi, giỏi cỡ nào giỏi, nhưng mà chưa gặp được bậc chân nhân, chưa gặp được bậc chân nhân thì lúc bấy giờ cũng không thể mà trở thành một cái vị thánh nhập lưu. Tại vì sao vậy quý vị? Không có gặp bậc chân nhân mà không có gặp bậc chân nhân thì làm sao mà nghe được cái pháp này, làm sao nghe được cái lời dạy này để mà cái trí tuệ nó phát sinh ra. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà gặp được ngài Asati là một cái bậc bậc chân nhân thì lúc bấy giờ ngài đã nói lên cái câu kệ đó, nó học thờ, nên Upatissa nghe được nửa bài kệ đó thôi là đã chứng đắc bởi vị Tu Đà Hoàn. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với cái điều kiện đầu tiên mà gặp bậc chân nhân, đây là một cái điều kiện rất cần thiết, phải nói là rất là quan trọng. Khi mà chúng ta gặp được bậc chân nhân rồi thì chúng ta phải sao vì chúng ta phải thân cận với bậc chân nhân đó, chúng ta thân cận với bậc chân nhân đó. Chúng ta thấy đối với Upatissa, ngài đi theo ngài Asati từng bước như vậy, ngài Asati ăn thì Upatissa ở đây là chuẩn bị đã, trước khi ngài ăn thì Upatissa đã lấy nước cho ngài rửa tay. Còn khi mà ngài ăn xong rồi thì Upatissa đã đem tâm đến, mà thậm chí rằng chúng tôi nhớ rằng lúc trước chúng tôi học cái bản chú giải nào nói rằng đối với Upatissa đem tâm đến cho ngài Asati mà để mà sửa răng, đem ba loại là có nghĩa là sợ cái loại nó cái tâm mà nó nhỏ quá xài không được, hoặc là nó lớn quá thì sử dụng không được, thành ra phải đem ba loại lại cho coi ngài xài cái loại cây tâm sĩ đăng nào. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng đối với gặp bậc chân nhân không phải là mình lỡ mình gặp rồi mình đi về đâu, à không phải là mình gặp rồi mình đi về đâu, nhưng mà mình gặp ngài nếu chỉ quý vị để mà mình gần gũi thân cận học tập, à thì nhờ như vậy thì chúng ta mới đắc được, chứ không phải là chúng ta thấy rằng có những người người ta đi lại cái tượng Phật, à người ta đi lại cái tượng Phật rồi người ta lấy cái tay người ta vuốt cái tượng Phật, cái người ta vuốt lên đầu mình, à người ta lấy cái tay bên đây người ta vuốt cái là người ta vuốt lên đầu mình, không phải thân cận như đó, à không phải thân cận như cái cách đó, mà thân cận ở đây có nghĩa là chúng ta ở để mà chúng ta học tập, à chúng ta coi những cái gì mà nó liên quan đến cái đời sống tâm hành, à cái sự mà giải thoát, thì chúng ta thân cận, chúng ta gần gũi để mà chúng ta tu tập. À không biết quý vị nghe được âm thanh của còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không vậy? Dạ cảm ơn quý vị rất là nhiều. À vậy thì cái điều thứ nhất là chúng ta cần phải có cái sự thân cận với bậc chân nhân. Rồi cái điều thứ hai á, khi mà chúng ta thân cận là chúng ta phải làm gì nữa quý vị? À cái điều thứ nhất chúng ta thân cận, rồi cái nhân thứ hai hoặc là cái điều kiện thứ hai á, chúng ta phải nghe chánh pháp sắc tâm mát sắc quan năng. À sắc tâm mát sắc quan năng, sắc tâm má nó ở đây có nghĩa là chi gì quý vị? Có nghĩa là chánh pháp, mà cái những cái chánh pháp đó được gọi là thí dụ như là những cái lời dạy của Đức Phật mà hướng đến đạo quả niết bàn, à hướng đến cái sự giải thoát, à thì như vậy á được gọi là chánh pháp. Vậy thì có thể mình nói nó được nằm ở trong đâu? 37 phẩm trợ đạo. Chánh pháp ở đây á là nằm ở trong 37 phẩm trợ đạo. À thì 37 phẩm trợ đạo này là cái những cái lời dạy, những cái sự mà tu tập để mà hướng đến đạo quả niết bàn, trợ giúp cho chúng ta đắc được đạo quả niết bàn. Chúng ta thấy rằng đối với chánh pháp ở đây vậy thì có thể là chúng ta tạm hiểu là mình phải tu tập từ cái pháp tứ niệm xứ cho đến tứ chánh trần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, rồi thất giác chi, rồi bát thánh đạo hiển lộ, rồi chúng ta mới thấy được tứ đế, rồi chúng ta chứng đắc được tu đồng quả. Có nghĩa là chúng ta phải gặp những cái pháp này, chứ không phải chứ ngoài ra những cái pháp này á thì chúng ta không có những cái pháp này chúng ta không thể nào chúng ta không thể nào mà chúng ta giác ngộ được. Đối với chừng nào quý vị thấy rằng chỉ có những cái chúng sanh như mà những cái chúng sanh mà mình có cái duyên lành đắc được độc giác Phật, nhưng mà đắc được độc giác Phật đó, chúng ta biết, quý vị biết rằng khi mà mình nhìn chiếc lá rơi đó thì lúc đó nó mình cũng dẫn đến cái sự giác ngộ, nhưng mà vẫn đi qua cái lộ trình này, vẫn đi qua cái lộ trình giới định tuệ, vẫn đi qua vô thường khổ vô ngã. Thì ở đây thì chúng tôi nói rằng nếu mà muốn giác ngộ muốn đạt đến cái sự giác ngộ thì cũng phải biết về chánh pháp này. Tại vì sao vậy quý vị? Cái chánh pháp này là nhờ cái mình tu tập về cái chánh pháp này nên cái trí tuệ của mình nó hiển lộ mạnh. Vì vậy mà nó thấy được vô thường khổ vô ngã, vì vậy mà nó thấy được tứ diệu đấy, nó thấy được những cái này gọi là khổ, những cái này là nguyên nhân sanh khổ, rồi cái này là cái sự diệt khổ và cái con đường đưa đến sự diệt khổ. Thành ra chúng ta thấy rằng nếu mà không có cái pháp này, không có cái 37 phẩm trợ đạo, không có khởi đầu bằng tứ niệm xứ và kết thúc bằng bát chánh đạo thì chúng ta không thể nào mà chúng ta thấy được cái sự khổ ở trong cái ngũ uẩn này. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta phải gặp được chánh pháp nữa quý vị. Nếu mà chúng ta không có gặp được cái chánh pháp này thì chúng ta tu tập không có cái khả năng, mình không có cái khả năng để mà đắc được đạo quả, chúng ta không có khả năng mà dẫn đến cái sự mà đắc được về mà cái quả vị tu đạo quả. Rồi khi mà chúng ta gặp được chánh pháp này rồi thì chúng ta phải sao nữa quý vị? Chúng ta phải gặp được chúng ta sẽ gặp được cái khi mà chúng ta gặp được bậc chân nhân, rồi chúng ta gặp được chánh pháp, rồi bây giờ chúng ta phải có yoniso manasikara, có nghĩa là chúng ta khéo tác ý. Khéo tác ý á quý vị, ở đây có thể rằng nói về cái lộ trình mà đắc đạo nó quả đó, thì chúng ta phải chúng ta nghe hoặc là chúng ta thấy hoặc là chúng ta ngửi hoặc là chúng ta nếm hoặc là chúng ta xúc chạm ý suy nghĩ vân vân, thì chúng ta phải nó phải hiển lộ cái gì quý vị? hiển lộ vô thường, khổ vô ngã. Còn nếu mà chúng ta không khéo tác ý, quý vị thấy rằng thường thường chúng ta không khéo tác ý, thường thường chúng ta thấy cái gì á, chúng ta cũng gìn giữ, chúng ta nghĩ nó là thường hằng, hoặc là chúng ta thấy cái gì á, chúng ta cũng cảm thấy nó là an lạc, nó là vui. Cũng như quý vị thấy rằng có những lúc chúng tôi đi lễ đó, trong cái khoảng thời gian này, vào cái buổi sáng đó, do một đêm mình đã ngủ được vài tiếng đồng hồ rồi, thành ra con người mình nó lấy lại được sức khỏe rồi, rồi mình một cái buổi sáng đó, mình bước lên xe đó thì cái không khí á, của cái buổi sáng á, nó rất là ấm áp, nó rất là dịu, nó rất là ấm áp. Rồi mình đi ở hai bên đường á, mình thấy rằng hai hàng cây nó đang đứng yên, rồi ở đường á, thì nó chưa có xe nhiều, nó chưa có nắng lên, nó chưa có bụi, nó chưa có mệt. Thành ra trong cái buổi sáng á, chúng ta thấy rằng nó an lạc, mình thấy rằng cái cuộc đời này nó rất là hạnh phúc. Mà vì sao vậy quý vị? Vì cái thời tiết, cái không khí nó rất là mát, rồi nó không có xe chạy nhiều, nên nó rất là im điềm, nó không có sùm, nó không có rần rộ. Thành ra mình thấy cái mình thấy rồi qua một cái đêm mình ngủ nữa, con người mình nó khỏe, mình thấy cái cuộc đời này có nhiều khi mình cảm thấy mình ham sống, mình rất là ham sống quý vị. Nhưng mà đến trưa thì sao quý vị? Đến trưa thì do cái công việc của chúng ta nó bận rộn, nó tấp nập lên, rồi á ánh nắng mặt trời á nó chiếu xuống, rồi ở xung quanh mình á cái tiếng ồn đủ thứ, thành ra làm cho lúc đó con người mình á mồ hôi nó đổ ra, rồi tâm tư mình nó khó chịu, công việc nó hối hả, nó tấp nập vân vân, thì lúc đó chúng ta cảm thấy như là nó rối loạn lên. Thành ra quý vị thấy rằng thật sự á, ở cái cuộc đời này có khi mình phải thấy hạnh phúc, rồi mình có khi mình phải thấy đau khổ, rồi hạnh phúc và đau khổ á, nó cứ nhập nhằng qua lại như vậy. Mà nhiều khi mình chưa tác ý được là vô thường, là khổ nữa, là vô ngã nữa, thì quý vị thấy rằng nếu mà cuộc đời này mà nó cứ hạnh phúc mà nó cứ diễn hoài như vậy, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị dính mắc vào cái thân ngũ uẩn này, hoặc là chúng ta sẽ dính mắc về cái thế gian này rất là nhiều. Chính vì có nhiều khi chúng tôi mới nói chơi với các cái người Phật tử, thì cũng chính vì mà buổi sáng mình cảm thấy hạnh phúc và buổi trưa mình rất là thấy đau khổ, chính vì mình suy nghĩ về những cái điều này nên mình mới nhàm chán sanh tử luân hồi, mình mới nhàm chán cái thế gian này, hoặc là mình mới nhàm chán cái ngũ uẩn này. Chứ nếu mà chúng ta mà lúc nào chúng ta cũng được hạnh phúc hoài á, thì đối với cái sự mà nhàm chán, hoặc là đối với sự mà ly tham, chắc chúng ta không bao giờ chúng ta hiểu được, hoặc là không bao giờ chúng ta có cái khởi cái tác ý lên là chúng ta cảm thấy sợ hãi với cái sự luân hồi này. Thành ra ở đây á, thì nếu mà nói về Yonisomanasikara có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là cái người mà tu tập phải có cái sự khéo tác ý, khéo tác ý rằng là đối với danh pháp này, nó cũng là vô thường, danh pháp này nó cũng là khổ, danh pháp này nó cũng là vô ngã, rồi sắc pháp này nó cũng là vô thường, sắc pháp này nó cũng là khổ, sắc pháp này nó cũng là vô ngã. Thì một người mà có cái sự khéo tác ý như vậy đó, thì mới có cái khả năng để mà chúng ta gì quý vị, chúng ta nhàm chán với cái ngũ uẩn này. Thí dụ vậy thì ở trong cái đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta như thế nào mà chúng ta được gọi là khéo tác ý quý vị? Thí dụ một cái âm thanh hoặc là một cái hình ảnh gì đó nó sanh lên, hoặc là chúng ta một cái lợi lộc gì đó nó đến với chúng ta, nhưng mà nó đến đó rồi nó cũng mất đó, nó cũng do cái những cái nhân đó nó đưa đến. Thí dụ như quý vị thấy rằng bây giờ mình còn có sức khỏe đi, mình còn tạo ra được cái này cái kia, thành ra đó mình cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà một lúc nào đó cái sức khỏe của chúng ta nó hết rồi, cái sức khỏe của chúng ta nó hết rồi, chúng ta không còn tạo được cái gì hết, rồi lúc bây giờ chúng ta ngồi thui thủi một mình, tay chân cử động không nổi vân vân, thì quý vị thấy rằng mình tuy rằng chưa tới cái khoảng thời gian đó, nhưng mà chúng ta cũng phải biết tác ý, cái sự vô thường nó sẽ chi phối mình, chứ không có một cái gì mà không có một cái người nào mà nó còn khỏe như vậy hoài, hoặc là không có một người nào mà nó trẻ như vậy như vậy mà nó cứ trẻ mãi như vậy. Thành ra nó một cái người mà có sự tác ý thì mình biết tác ý từ cái thô đến cái trung đến cái vi tế luôn. Rồi cái vi tế có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là chúng ta một cái vị mà tu tập, chúng ta tu tập về thiền quán, thì chúng ta biết được, chúng ta biết được những cái âm thanh nó sanh lên là do đâu quý vị? Do chúng ta có cái lỗ tai, rồi có cái âm thanh đó, rồi có cái khoảng trống rồi có cái sự khéo tác ý à, nên chúng ta nghe được cái âm thanh đó à. Nhưng mà khi mà những cái điều kiện đó nó mất rồi thì chúng ta không còn nghe được à, hoặc là đối với những cái hình ảnh cũng vậy, do mình có con mắt rồi có cái cảnh sắc rồi có cái ánh sáng rồi có cái sự khéo tác ý nên chúng ta à, thấy được à, cái cảnh sắc đó à, rồi như khi mà chúng ta à, khi mà những nhân đó nó hết rồi á, thì chúng ta à, lại không còn thấy cái điều đó nữa à, không còn thấy cái cảnh sắc đó nữa à, hoặc là ở trong cái sự kiện à, đời sống hàng ngày của chúng ta à, khi mà cái hạnh phúc á, à, nó sanh lên à, rồi nó mất đi là do à, cái nguyên nhân mà nó sanh lên những cái hạnh phúc đó, những cái nguyên nhân đó nó đã diệt rồi à, nên bây giờ chúng ta không còn những cái hạnh phúc đó nữa. Thành ra quý vị thấy rằng một người á, có sự khéo tác ý vô ni sô manasikara, có nghĩa là cái người này nhìn cái sự đời, nhìn cái ngũ uẩn này, cái thân thể của mình à, hoặc là cái trí của mình, cái sự hiểu biết của mình, cái sự kinh nghiệm của mình à, thì mình cũng thấy được cái sự vô thường à, hồi bữa đó à, do mình có sức khỏe nên cái trí mình nó nhạy bén đúng không? Ngày hôm nay á, mình không có sức khỏe nên cái trí mình nó không có nhạy bén à, cái cuộc đời này nó là vô thường như vậy đó à, đối với cái thân này à, đối với cái thân này hoặc là đối với cái thế gian này à, nó à, luôn luôn nó sự bị à, cái sự vô thường hoặc là bị cái sự khổ hoặc là bị cái sự vô ngã à, nó chi phối mình. Thành ra đó à, một người mà có cái sự yoniso manasikara quán xét về những cái điều này gọi là mình có khéo léo tác ý à, có sự khéo léo hoặc là có khéo tác ý à, đây là cái chi phần thứ ba rồi à, à, cái chi phần thứ tư á, là nói về cái gì quý vị? Cái chi phần thứ tư á, là nói về một người á, gọi là pháp tỳ pháp hành, có nghĩa là hành trì đúng pháp à, hành trì đúng pháp có nghĩa là chúng ta chỉ à, đi theo cái con đường độc nhất. Ví dụ như chúng ta đi theo cái con đường giới định tuệ à, là chúng ta lo chúng ta hành trì cái pháp đó à, chúng ta hành trì à, duy nhất một à, một cái pháp đó à. Kính thưa quý vị, cái chi pháp thứ tư này á, pháp tỳ pháp hành, có nghĩa là chúng ta hành trì đúng theo cái pháp đó. Ví dụ như Đức Phật dạy á, à, đối với 37 phẩm trợ đạo à, là cái à, những cái pháp mà dẫn đến cái sự giác ngộ à, thì chúng ta chuyên tâm chúng ta hành trì cái pháp đó à, chứ chúng ta không có pha trộn à, chúng ta không có pha trộn cái pháp nào hết à, thì như vậy á, gọi là mình có cái sự hành trì đúng pháp. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng có những người người ta cứ sợ à, có những người người ta cứ sợ rằng à, cái 37 phẩm trợ đạo này chưa đủ cái sự giác ngộ à, chưa nó chưa có phải là cái pháp mà để mà trợ giúp cho cái sự giác ngộ vân vân à, thành ra người ta cứ sợ cái điều này, người ta đi tìm những cái pháp khác à, người ta đi tìm những cái pháp khác à, để mà như là người ta hiểu sai rằng những cái pháp khác có thể là nó sẽ trợ giúp cho chúng ta à, giải thoát được sanh tử luân hồi này. Nhưng mà kính thưa quý vị, đối với Đức Phật, quý vị thấy không? Ừ, ngài dạy á, đối với những cái gì mà ngài hiểu biết được á, thì nó nhiều như cái lá cây ở trong rừng. À, nhưng mà những cái pháp mà ngài dạy cho các vị tỳ kheo mà đưa đến cái sự giác ngộ á, là như cái số lá à, ở trong bàn tay của Như Lai, hoặc là như cái số đất mà ở trong à, đầu ngón tay của Như Lai. Thì ở đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta yên tâm, à, chúng ta yên tâm. Đối với 37 phẩm trợ đạo này à, hoặc là đối với cái con đường bát chánh đạo này, nếu mà mình lo mình hành trì theo cái này á, là chắc chắn sẽ dẫn đến cái sự giác ngộ à, chắc chắn sẽ dẫn đến cái sự giác ngộ à, nếu mà chúng ta chuyên tâm mà chúng ta hành trì à, một cái pháp như vậy à, chúng ta chuyên tâm chúng ta hành trì một cái pháp như vậy thì chắc chắn là nó sẽ dẫn đến cái sự giác ngộ. Vậy thì ở đây á, quý vị thấy rằng đây là bốn cái chi phần à, bốn cái chi phần mà dẫn đến cái sự à, đắc chứng được à, dự lưu thánh đạo à, bốn cái điều kiện này nó sẽ giúp chúng ta đắc được dự lưu thánh đạo. Vậy thì ở trong cái đời sống này mình áp dụng vào cái sự tu tập đi, quý vị thấy rằng ví dụ như một cái pháp môn à, bây giờ ứng dụng ở trong cái đời sống này chúng ta à, tìm một cái pháp môn tu tập. Ví dụ như bây giờ quý vị muốn tu tập về đề mục hơi thở à, chúng ta muốn tu tập về đề mục hơi thở thì à, như thế nào mà được gọi là gặp à, bậc chân nhân quý vị? Có nghĩa là chúng ta phải à, đi tìm đến một cái vị nào mà chuyên chú về hơi thở, hoặc là một cái vị nào rành rẽ về cái hơi thở, để mà chúng ta học về cái đề mục đó, thì chúng ta đi tìm đến chúng ta gặp, thì cái vị mà người ta rành rẽ, người ta giỏi về cái hơi thở đó, là có thể như là một cái mình chúng ta đã tìm được, gặp được cái bậc chân nhân rồi. Rồi khi mà cái đề mục hơi thở đó, thì quý vị thấy rằng á, nói đề mục hơi thở có nghĩa là những cái pháp tu này nó nằm ở trong đâu quý vị? Có phải nó nằm ở trong chánh pháp không? Thì kính thưa quý vị, đề mục hơi thở là được gọi là chánh pháp, cái lời dạy của Đức Phật, cái lời dạy của Đức Phật. Trong cái phần tứ niệm xứ, quý vị thấy rằng cái phần mà gọi là niệm thân, trong đó có cái đề mục hơi thở, có cái dạy chỉ về cái cách là tu về cái đề mục hơi thở. Rồi khi mà chúng ta, vậy thì chúng ta hành trì cái đề mục hơi thở là chúng ta cũng đang hành trì chánh pháp, mà chúng ta biết được cái này qua một cái vị thầy dạy của mình, là cái bậc đó là như là cái bậc chân nhân. Rồi chúng ta về chúng ta tu tập cái đề mục hơi thở đó, chúng ta phải có cái sự khéo chắc ý. Thí dụ như không phải là lần đầu chúng ta tu tập mà chúng ta có khéo chắc ý, quý vị. Có nghĩa là do chúng ta tu tập cái hơi thở lúc đầu chúng ta biết được nó là thô, rồi chúng ta cố gắng chúng ta tu tập chúng ta biết được như vậy, là chúng ta có niệm, rồi từ từ chúng ta biết một cách cao hơn, chúng ta biết một cách cao hơn cái hơi thở vô nó dài như thế nào, cái hơi thở ra nó dài như thế nào, rồi cái hơi thở vô nó ngắn như thế nào, rồi cái hơi thở ra nó ngắn như thế nào. Thì lúc đó là chúng ta có cái sự mà biết bằng một cái cách khéo tác ý. Rồi khi mà chúng ta thấy cái hơi thở như vậy, rồi chúng ta biết rằng cái hơi thở này là nó mong manh, nó vô thường, hoặc là nó khổ, hoặc là nó vô ngã, nó không có theo ý của mình. Thí dụ như cái hơi thở mình thấy rằng cái hơi thở mà nó không có theo ý của mình, là có nghĩa là sao? Vì có nhiều khi cái bữa đó mình tu tập cái hơi thở của mình mình cảm thấy nó tự nhiên, nhưng mà có những bữa, có những ngày cơ thể mình nó bị trục trặc cái gì đó, mình thấy hơi thở mình nó nóng, hoặc là nó ngắt quãng, hoặc là nó khó chịu. Nhưng mà lúc này chúng ta muốn tu tập, chúng ta muốn tu tập mà cái hơi thở nó không như những ngày trước, thì quý vị thấy rằng đó là cái sự vô thường, hoặc là khổ, hoặc là vô ngã. Thì vậy chúng ta hiểu được cái điều này, chúng ta có cái sự khéo tác ý, chúng ta có cái sự khéo tác ý, rồi chúng ta hành trì, chúng ta hành trì chúng ta hành trì theo cái pháp này, pháp tỳ pháp hành, có nghĩa là chúng ta chỉ chuyên tâm, chúng ta hành trì theo đúng cái pháp này thôi, chúng ta không có bị cái sự chi phối của hoài nghi, chúng ta không có bị chi phối về cái điều này điều kia. Tại vì sao vậy? Vì trước khi chúng ta tu tập, chúng ta đã có cái sự xác định rồi, chúng ta đã có sự xác định rồi, thành ra chúng ta chỉ yên tâm hành trì, hoặc là chúng ta nhớ lại những cái lời của Đức Phật dạy, này các vị kheo, hãy an trú ở trong hơi thở, an trú ở trong đề mục hơi thở, suốt cả mùa nóng, suốt cả mùa mưa, suốt cả mùa lạnh, hoặc là suốt cả tuần lễ, hoặc là suốt cả tháng, hoặc suốt cả mùa hạ này, hoặc là suốt cả năm nay đó. Thì quý vị thấy rằng, rồi Đức Phật nói đây là phạm chú, đây là phạm chú, đây là thánh chú, vân vân. Có nghĩa là quý vị thấy rằng mình phải có cái niềm tin với cái lời dạy của Đức Phật, cái con đường này dẫn đến cái sự giác ngộ, hoặc là cái con đường này sẽ đưa mình đến cái sự giác ngộ, đưa mình có những cái chú xứ cao thượng. Thì do mình biết được như vậy mà mình yên tâm để mà mình hành trì một cái pháp đặc biệt này. Như vậy thì chúng ta không có bị chi phối bởi cái sự hoài nghi này kia, vân vân. Nó sẽ xen vào ở tâm của chúng ta. Đó là chúng ta thấy rằng một vị mà muốn đắc được ở trong cái bài học ngày hôm nay, thì quý vị thấy rằng cái điều chính yếu nói về một cái vị mà muốn đắc được giữ lưu thánh đạo, có nghĩa là một cái vị mà muốn đắc được một cái tầng thánh đầu tiên là vị thánh tu đạo quần, thì phải gặp bốn cái điều kiện này. Thứ nhất là gặp được bậc chân nhân. Bậc chân nhân ở đây không phải là bậc chí sĩ, mà bậc chân nhân ở đây là bậc mà đã biết rõ đường đi lối về, hay là biết rõ cái con đường dẫn đến cái sự giác ngộ. Đây là cái bậc chân nhân. Rồi thứ hai là chúng ta phải gặp được chánh pháp sắc thâm mát sa quanh. Gặp chánh pháp có nghĩa là chúng ta phải được nghe, chúng ta phải được nghe giảng về 37 phẩm trợ đạo, chúng ta phải được nghe về cái pháp này. Rồi cái điều thứ ba là chúng ta phải có sự khéo tác ý, Cái điều thứ ba chúng ta phải có cái sự khéo tác ý. Rồi cái điều thứ tư, cái điều kiện thứ tư là chúng ta phải chuyên tâm hành trì về cái chánh pháp này. Thí dụ như quý vị được dạy về tứ niệm xứ, quý vị chuyên tâm hành trì cái chánh pháp này, thì cái điều kiện thứ tư là như vậy, là do chúng ta hội đủ bốn điều kiện này mà chúng ta cố gắng tu tập về thì dự lưu thánh quả hay là cái tầng thánh tu đạo quần đầu tiên mình muốn đạt được thì mình phải có đầy đủ bốn cái điều kiện này mới chứng đắc được quả vị tu đạo quần. Đây là những cái những cái gì chúng tôi muốn trình bày trong cái bài pháp thoại này. Đến đây cũng vừa phải với thời gian, do đó xin được tạm dứt lời. Với những cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng lên chư đại đức tăng, kính chia đều đến với cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Mong rằng phước báo này làm cho quý vị luôn luôn có niềm tin nơi giáo pháp của Đức Phật Gautama. Tôi cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 triệu thế giới Sa Pa, nhất là chư thiên của trời giới thích và chư thiên từ đại thiên vương và các vị chư thiên xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong 3 giới vốn loài hoàn hỷ ở lãnh đồng đường nhà cả phải. Nam mô U Tha Dạ.
Sa thú, kính trình đại đức Phật tử. Bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Quý vị Phật tử hoan hỷ cho chúng tôi một chút, chúng tôi xem thử chư tăng vì nào có mặt ở trong rừng như vậy. Hôm nay thấy có đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tân, đại đức Huệ Tiến và đại đức Phật Tính. Một ngày mà chúng ta có mặt trời mọc. Chúng tôi thường nghe các vị trong ban điều hành thang là bữa nào không có chư tăng vào thì nó âm u lo lắng hơn là chư tăng vào đông thì giống như ngày sáng sủa. Và hôm nay thưa quý vị, mới đầu cho buổi thảo luận thì xin kính thỉnh đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng có nghe rõ không? Đại đức Pháp Đăng nghe rõ, thỉnh đại đức Pháp Đăng trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ vâng. Đại đức Pháp Đăng có nhiều người có cái khuynh hướng là để mình tu tập thì thường là mình nên rút lui vào chỗ thanh tịnh, mình nên sống một mình. Nhưng mà cũng có người đọc ở trong kinh thấy rằng cái yếu tố mà thân cận bậc chân nhân, thân cận bậc thiện trí, thân cận thiện hữu đó lại là một yếu tố rất là quan trọng. Thì nếu có người hỏi Đại Đức Pháp Đăng rằng trong cái sự tu tập mà mình nên nghĩ đến cái chuyện mà sống một mình hay nên thân cận với bạn lành, thì hai điều đó mình nên lựa chọn điều nào? Thỉnh Đại Đức Pháp Đăng khoan hỷ cho một lời khuyên.
Dạ, Nam mô Tam Bảo Đại Nam mô Phật A Di Đà Phật. Đại Đức Phật Đăng Phật Bồ Tát Đạo Đức Tăng Đức Tinh Đại Đức Huệ Tiên trong cái câu hỏi của chúng ta thì chúng ta tìm về các cái bậc thánh hay là các cái vị đệ tử của Đức Phật thì chúng ta sẽ thấy được cái lời trả lời. Đối với chư tăng thì quý vị thấy rằng sống thì có thời gian để đọc cư nhưng cũng có thời gian để ngồi thảo luận. Chúng ta thấy ba cái điều tôn giả là Đức Thích Ca, Kim Biên Lá và Nam Lý Giá sống trong khu vực vườn xoài đó. Thì người chủ vườn bảo vệ ba cái vị này và ba cái vị này là những cái vị tu mà có cái sự trang tâm lẫn nhau và có cái sự tu tập lẫn nhau. Nên đó, chúng ta nếu mà chúng ta nói rằng chúng ta sống mà biệt lập luôn đó thì chúng ta sẽ có vấn đề. Tại vì tôi cũng nhìn thấy rằng nếu một cái vị tỳ khưu mà sống mình không thể nào hiểu hết được. Bởi vì quý vị thấy, mình thấy mình sống đối với ngày xưa thì các thánh đồ thánh quả thì không nói. Nhưng mà chúng ta thấy nếu mà những vị thánh mà không có gần gũi để có những cái trao đổi thì thường chúng tôi thấy là đa số những vị đó là những vị mà đa văn bản kiến thì không nói gì, nhưng mà những vị mà chưa có được cái kiến thức đầy đủ mà thấy thánh hay có vấn đề, sẽ có vấn đề. Tại vì đó muốn làm gì làm thôi, vì đó không có được cái sự nhắc nhở hỗ trợ từ người ta. Còn khi mà mình sống mà mình nghĩ rằng cái sự học hiểu của nhiều vị đó, nó có nhiều cái lĩnh vực. Quý vị thấy mình chúng ta thấy cái văn đó có nhiều vị có nhiều cái lĩnh vực khác nhau, và để hỗ trợ cho nhau đó thì những vị sống nói về cái kinh hướng của mình trong cái bài kinh trong khu rừng đó. Thì quý vị thấy Đức Phật ngài hỏi khi đi khu mà cái khu rừng này là thích hợp cho vị nào ở, thì những vị đã nói là chỗ này thích hợp cho những vị có tiên nhãn tha tâm thần thông tốt thành công gì đó. Thì Đức Phật ngài cũng nói nếu ở đây đó cho rừng anh Tăng Quá Thái đó, thì Đức Phật ngài nói rằng ở đây á, thì thích hợp cho những vị sống thực hành theo lời dạy Đức Phật khi này đi thực về. Nhưng mà nơi đó đó cũng phù hợp để thảo luận về Phật pháp, có nghĩa là thảo luận về lời dạy của Đức Phật. Mà những vị nào mà học được ở cái lĩnh vực nào đó thì hiểu được lĩnh vực nào thì thảo luận qua lại để bổ túc cho nhau trên cái tốc hành. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác, và tại sao ngày xưa đó các vị tinh tăng đều nghe Đức Phật, đi theo Đức Phật. Vì đi theo Đức Phật đó, được Đức Phật này thuyết giảng và mình nhắc về những câu chuyện tiền thân để bổ sung cái kiến thức ngôn ngữ của mình, giải kiến thức mà một cái vị chánh đẳng giác truyền cao. Để chúng ta thấy như là những cái câu chuyện mà ngày Kassapa con của một cái vị Thích Cung Ni đó, lúc mà xuất gia là mang thai cũng hay đó, ngày Kumara Kassapa đó, thì ngài trình bày cho vua mà chúng ta gọi là vua mà trong trường bộ kinh là vị vua mà keo kiệt, không có tin có nhân quả đó, gì không có tin có biết chạy kiếp sao đó, tự nhiên tôi quên cái tên tôi nói là cái tên đó trình bày. Thì toàn bộ những cái câu chuyện mà ngài Kumara Kassapa ngài kể lại đó thì đều là xuất phát từ nơi Đức Phật này thuyết giảng và bị mì kể lại những cái câu chuyện trình bày về cái cố chấp của cái vị vua này. Thì sau khi mà trình bày rồi thì ngài kéo trình bày nhiều cái lời dạy của Đức Phật làm cho vị vua này tỉnh ngộ, và vị vua này đã làm phước bố thí cúng dường với tăng nhân của ta. Và cái thì bố thí cúng dường này thì ngược lại vị này lại làm những cái vật mà không có dùng, y phục không có mặc, thuốc trị bệnh không có uống, mà đem cúng dường cho tăng, ta lại tranh làm khi phải tỏ ra chỉ có một mình thôi. Trong khi tận thanh niên Uttara thấy cái vị vua này làm phước Bajanti, Yubajanti, thì nó nói rằng gặp Yubajanti kiếp này nhưng mà không gặp kiếp sau, vì Yubajanti cúng dường những vật mình không có dùng, và những cái vật mà mình không có dùng để cúng dường cho tăng nên đó, kiếp sau là không gặp được Yubajanti. Thì thật sự thanh niên Uttara đã làm phước bằng vật thực của mình ăn, y phục mình dùng, những gì quý đó. Nên cuối cùng thanh niên Uttara mới sanh được ở trời Đau Lợi. Trong khi vua Bajanti thì sanh được ở Duy Tiên nhưng mà lại được là có một mình. Cái lâu đài trống rỗng không có gì hết. Thì chứng minh cho thanh niên Uttara tuy rằng là người sống trong vương quốc của vua Bajanti, nhưng mà thấy cái hành động việc làm thiện của vua Bajanti đó nó không có đem lại kết quả to lớn, nên thanh niên Uttara cũng có là tuyên bố chỉ gặp vua Bajanti kiếp này mà không gặp kiếp sau. Là thật sự thanh niên của ta trong cuộc đời Đau Lợi. Thì chúng ta thấy rằng á, chỉ có khi nào mà chúng ta muốn nghe được những chuyện này nhiều đó, thì chúng ta phải gần gũi chư tăng. Vì chư tăng là những người mà bỏ thời gian ra học kinh lực lượng, hoặc là chúng ta thấy cái thời kỳ Đức Phật là những vị tu đi theo Đức Phật, và đi theo Đức Phật này trình bày về Phật ngôn, trình bày về những cái câu chuyện luân hồi và nói lên những cái lý pháp, những cái lý nghĩa. Thì chính vì như vậy nên những vị đi tu là đi theo Đức Phật không có biết mỏi mệt. Nên chúng ta thấy rằng mới nói rằng cái bậc tinh văn là đi theo Đức Phật nghe pháp không có mỏi mệt. Các ngài gì muốn hiểu được nhiều cái ý pháp và trình bày nhiều cái ý nghĩa Phật ngôn sâu xa, nên các ngài đi theo Đức Phật, rồi từ đó Đức Phật đã thuyết giảng một các vị đi tu đã nghe trình bày cái vị vua, và điển hình câu chuyện vua Bajanti và câu chuyện bộ về các cái đọc chỗ gì đọc trong một tâm chuyện đó, quý vị thấy những câu chuyện đó rất là nhiều câu chuyện cuộc đời mà Đức Phật này đã nói rồi. Nhưng mà rõ ràng chứng minh đó, một cái người mà hiểu được pháp đó là phải nghe được Đức Phật và đệ tử Đức Phật. Nên chúng tôi đã nói quý vị trong cái bài kinh đại cổ vũng đó, Đức Phật này nói rằng đó, những cái điều mà Đức Phật này trình bày về vị ngọt nguy hiểm mà sự xuất ly đó, vị ngọt của dục, nguy hiểm của dục, ly dục sắc và cảm thọ đó, chỉ có Đức Phật chân thành đánh giác và mới trình bày thấu triệt toàn bộ, và chỉ có đệ tử của Đức Phật đã nghe Đức Phật thì người nào nghe từ hai điều này thì mới hiểu được cái gì bài kinh đại cổ vũng, còn nếu không thì không hiểu được. Như vậy rõ ràng Đức Phật đã tuyên bố là điều này, thì chúng ta thấy rằng thân cận bậc thiện nhân đó là nguyên nhân để mình được nghe diệu pháp. Nên quý vị thấy cái bốn pháp mà hôm nay chúng ta học, chúng tôi nghĩ là bốn pháp này là ở xứ Tịnh Tán, thân cận bậc thiện nhân, nghe diệu pháp và tự lập trường chân chánh, là bốn cái pháp mà mang lại nhiều cái lợi ích. Thì buổi hôm nay chúng ta học là thiện nhân, thân cận, diệu pháp, chúng họ đi lý tác ý và pháp vị tác hành. Thì quý vị thấy rằng mình thấy ở xứ Tịnh Tán, thân cận bậc thiện nhân, nghe diệu pháp và tự lập trường chân chánh đó, đó là bốn pháp nhiều pháp dùng. Thì chúng ta thấy rằng đây là bốn pháp cũng giống như vậy thôi, có nghĩa là tác ý, như lý tác ý và pháp và vị tác hành. Như vậy là mình đã hiểu được cái lời dạy Đức Phật. Sau khi mình nghe rồi đó, mình mới chọn cho cái phương pháp này. Phương pháp của tự lập trường chân chánh đó là mình tin tội phước, mình tin cái sự giác ngộ, mình tin cái sự tu tập là nỗ lực từ bản thân của mình, không phải thượng đế thần linh, cũng không phải do ai đó ban bố cho mình. Nhưng mà mình muốn hiểu được điều này đó, do mình phải thân cận, mình nghe diệu pháp. Và khi nghe diệu pháp là mình phải tự lập trường, và tự lập trường mình tự khẳng định cái đường lối giác ngộ giải thoát và đường lối tu tập là mình phải tự nỗ lực. Thì quý vị thấy bốn cái pháp này mà chúng ta tập đó, thì ở đây có điều gọi là duyên lý tác ý. Duyên lý tác ý là chúng ta nghe pháp là chúng ta phải có một sự suy nghĩ đúng đắn. Thì chính vì như vậy nên chúng ta thấy không có thể nào một cái người mà thành nhân đi Mỹ đó mà không nghe diệu pháp được. Cái hành tinh băng chúng ta thấy không, cái hành tinh băng nó tinh là nghe, băng là nghe cái lời dạy, cái Phật ngôn của Đức Phật mà giác ngộ, nên chúng ta không thể nào thoát khỏi vấn đề này được. Và chúng ta học một cách xa cách gần thôi quý vị. Học cách gần là chúng ta được nghe Chư Tăng thuyết giảng, được các vị thiền sư hướng dẫn. Học cách xa chút xíu là chúng ta đọc kinh sách, chúng ta nghe từ xa, và chúng ta lên đĩa coi là cái lời dạy Đức Phật mà chúng ta học từ xa, học trực tiếp hoặc học gián tiếp. Như vậy rõ ràng á, mà quý vị biết rằng chúng ta học một kinh nó có nhiều cái chúng ta không hiểu rất là nhiều quý vị. Nhưng mà chỉ khi nào chúng ta vào, chúng ta nghe Chư Tăng thuyết giảng và thảo luận thì chúng ta mới thấy được. Không có dễ gì mà chúng ta hiểu được, ví dụ như cái từ tập tứ ứng thọ rồi nhất hành rồi định rồi chúng ta đọc qua cơ thì chúng ta rất là khó biết. Vì đây là những cái tâm sở, đây là từng những cái chi tác mà cần phải có cái sự giảng giải trình bày của Chư Tăng thì mình mới hiểu được. Như vậy thì quý vị thấy mình muốn tu thiền thì trước nhất mình phải học, bởi vì mình nói là học cần là học thành. Mình học thấu đáo là mới hành được, hành rồi mình mới thành được. Như vậy thì có một cái lời khuyên là chúng ta nên cố gắng tận dụng thời gian chia ra để chúng ta học pháp, và chúng ta cũng cố gắng tận dụng thời gian chia ra để hành pháp. Vì có học và hành như vậy chúng ta mới mong ngày nào chúng ta thành tựu đạo quả. Thì cái đó là cái lời khuyên của chúng tôi. Còn nếu mà chúng ta nói rằng chúng ta từ bỏ cái hội chúng mà chúng ta chưa thấu đáo được đó, chúng ta bị cực đoan đó. Chúng tôi nói quý vị, không những người tu sĩ mà luôn tại Chư Tăng cũng vậy. Chúng tôi đã từng thấy có nhiều vị tu thiền phí thời gian sao em quay ra đi học thời gian thì lâu cái quay qua tu thiền. Như vậy thì quý vị này là đã làm không có liên tục. Nếu mà đi học cho thấu đáo luôn, còn đi hành nên hành thấu đáo luôn, chứ còn bây giờ cứ 3 tháng thì đi hành thiền rồi 3 tháng đi học, như vậy nó sẽ trục trặc. Trục trặc là gì? Mình học đó là mình phải bỏ thời gian ra để mình học, còn cái người tu tìm là phải tránh điều tự giác, phải tránh cái sự suy tư mà liên lung tung, và phải tập trung trên hơi thở hoặc là trên bốn quan nghi để mình giác phát trên cái tâm hành của mình. Nên quý vị thấy một người học để thấu rõ cũng giống như chúng ta đọc bản đồ, thấu rõ bản đồ bởi vì chúng ta biết đi như thế nào trên con đường đó. Mà nếu mà chúng ta nói rằng là chúng ta cần cái bản đồ thì cũng được, có nghĩa là chúng ta lúc mà chúng ta coi chúng ta quên chúng ta cần bản đồ, thì chúng ta đã nói với chị đó là một cái người mà ở gần với tăng, có nhiều khi với mình hành trì có cái thiết cái gì đó thì tăng sẽ thảo luận qua lại một chút vấn đề đó, giống như mình đi mình có cái bản đồ, mình có bản đồ có nhiều khi mình không coi được, mình không coi được cái điểm đó, mà có nhiều người họ có thể biết cái điểm đó chỉ mình, hoặc là có nhiều khi mình cần phải học bản đồ cho bạn bè để mình đi, thì mình đi theo bản đồ đó, hoặc là không nữa thì mình vừa đi mình phải vừa có bản đồ thì để mình làm sao cho mình thấu rõ. Cái đồng nếu mình nói rằng bây giờ mình nói rằng tôi không biệt lập không cần ai hết, thì cái đó là cái trình cái nội điểm của mình đã đầy đủ chưa, cái sở hành của mình đã cái học của mình hoàn hảo chưa, nếu đã hoàn hảo rồi thì mình bắt đầu hành. Còn nếu không thì mình nên học và nên hành, nghĩa là học là mình nghe pháp, hành là mình chia thời gian ra mình hành trì, và nếu mà học hành như vậy thì cái kết quả sẽ thành tựu đạo quả. Thì xin trả lời những câu của thầy các bạn hỏi về cần chọn như thế nào, thì tôi xin góp ý là nên nghe và nên hành, nên học và nên hành, bị song hành như vậy. Còn nếu mà mình đã học một thời gian lâu dài rồi thì mình quay qua mình hành thì cái đó là phải theo cái khả năng. Thì còn mình nếu mình không hiểu được cái sức lực của mình, khả năng của mình mà mình chưa làm thì mình chỉ có quá sức, hoặc là có thể làm không kết quả, nên mình cần phải khẳng định rằng mình đã biết toàn diện là bây giờ mình làm, giống như người làm biết cái cách và bây giờ làm có kết quả liền từ từ. Còn nếu mà chưa có biết mà đi hành thì giống như là người không biết kết quả mà cứ tạm dừng, giống như là chúng ta gọi là mình đi mình không có hiểu được cái con đường đi, có thể đi lạc hoặc là đi quá xa mục đích. Còn khi mình đã hiểu được con đường mình đi thì mình sẽ biết được con đường là tới đâu, giống như người có bản đồ và đi theo bản đồ đó thì đến mục đích. Tam tạng kinh điển của Đức Phật có một ví dụ như cái bản đồ, và một người hành trì giống như là đi trên cái bản đồ, đi theo cái bản đồ đó để thành tựu, hay là đi đến niết bàn, và thì cũng giống như vậy. Để xin trả lời bây giờ thì là chúng ta đã là cái vị tâm mà chúng ta sẽ chúng ta đi đạt.
Sa thú kính trình thầy Đức Pháp Tân, xin được hỏi đại đức Pháp Tân, có biết đại đức Pháp Tân có nghe rõ không? Muốn tỉnh đại đức Pháp Tân trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Đại đức Pháp Tân, hôm nay chúng ta nói về bốn cái chi phần mà cho chúng ta thấy rằng đó là người đang hướng đến quả vị dự lưu. Chúng ta có nghe một vài học giả dịch cái chữ thinh văn, thinh văn là người biết lắng nghe hay là người khéo lắng nghe, người lãnh ngộ được nhờ lắng nghe. Thì cái yếu tố mà lắng nghe sự khai thị, lắng nghe trực tiếp từ Đức Phật hay là lắng nghe diệu pháp của Đức Phật do một người khác nói lại hay là viết lại đó, thì đều gọi là lắng nghe. Thì muốn hỏi đại đức Pháp Tân là khi mà chúng ta đọc vào ở trong bốn pháp này, thân cận bậc thiện nhân, rồi lắng nghe biết có khuynh hướng lắng nghe diệu pháp, rồi khéo tác ý, rồi hành pháp tùy pháp, thì gom chung cả bốn điều đó đó, đại đức Pháp Tân có nghĩ rằng đó là những cái yếu tố ắt có và đủ để tạo nên cái một cái quả vị thinh văn giác. Đại đức Pháp Tân có nghĩ như vậy không? Tức là nói một cách khác là một người học Phật như chúng ta để có thể thâm nhập lãnh hội giáo pháp của Đức Phật thì phải chăng bốn pháp này đó tác thành cái quả vị thinh văn giác? Xin thỉnh ý kiến của đại đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giả, Nam Mô Tham Ma Giả, Nam Mô Sang Khai Giả. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chứng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính và Đại Đức Vệ Kiến cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô phụ nữ và thân chào quý Phật tử. Qua câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi này. Riêng con nghĩ rằng là khi mà nói đến bốn cái pháp mà gọi là làm nhân để giác ngộ trở thành một cái bậc thinh văn như ở đây đó, tức là thiện, mình thân cận những cái bậc thiện nhân, chân nhân, rồi mình diệu pháp, và mình nghe cái lắng nghe diệu pháp và khéo tác ý cũng như là tùy hành pháp đó, thì ở trong bốn cái pháp này đó, nghĩ rằng cái yếu tố rất là cần và rất là đặc biệt cho một cái vị mà trở thành một bậc thanh văn. Bởi vì bây giờ nếu như mà mình nói là giống như là cái sự nương tựa và nó sự tuần tự mà thôi, sự tuần tự ở trong pháp này mà thôi. Bây giờ mình hiểu như là cái giờ là mình nếu như mình tu tập mà mình không có thân cận bậc chân nhân hay là một bậc hiện nhân á, chân nhân á, thì mình không có để mà mình không có những cái bậc đó để mà mình học hỏi và để mà mình học hỏi, hay là học hỏi từ cái lời nói, cái sự nghe hay là sự hướng dẫn, hoặc là học hỏi từ cái hành vi của vị đó. Bởi vì một bậc chân nhân á, thì như chúng ta nói là như là một bậc chân nhân thì có những cái đức tính của cái bậc chân nhân, cho nên là khi mà mình gần gũi những cái bậc đó thì ít ra từ cái lời nói hành vi của vị đó đã là cái bài học cho mình học hỏi rồi. Mình học hỏi, mình có thể nhờ cái nhân đó tiến hóa. Còn nếu như mà mình không có được gặp được các cái bậc chân ân nhân hay mình diện kiến được bậc chân nhân thì rõ ràng là cái đó là bất lợi, bất lợi. Ví dụ như bây giờ đó, chúng ta biết rằng cái bước đầu tiên mà chúng ta gặp được Phật pháp á, thì ít ra thì cũng có những cái người thầy hướng dẫn chúng ta, hoặc là một người nào đó ở trong cái buổi ban đầu mà mình đã từng học hỏi được, mình tập tành theo trong cái bước chân giáo pháp này được, thì chính là nhờ cái người đó. Cái hình ảnh thiện sơ khởi ban đầu, cái việc thiện sơ khởi ban đầu mà chúng ta làm đó, nó cũng bắt nguồn và nó cũng làm nền tảng cho sau này, mà ngày sau này chúng ta có thể làm được nhiều cái việc thiện lớn khác nữa đó, thì cũng bắt đầu từ ở cái nguồn nguồn gốc từ ban đầu, từ ở cái hình ảnh của cái người mà hướng dẫn mình đầu tiên. Cho nên cái điều đó đòi hỏi cái người mà học Phật á, có được cái gặp được cái bậc chân nhân, người ấy mới có thể tiến được. Rồi thí dụ như mà mình gặp được mà mình không học hỏi được cũng là cái điều bất lợi. Nhưng mà nếu như là mình học mà mình gần gũi cái bậc chân nhân rồi mà mình học nữa, mình học hỏi nữa, tức là mình lắng nghe, lắng nghe bằng chính với cái niềm tin của mình, lắng nghe bằng với cái sự khéo suy xét của mình, mình có suy xét. Bởi vì ở trong kinh Pháp Cú có Đức Phật có dạy đó là kém nghe, kém học, kém hành, thân phàm dẫu lớn, tuệ lành không tăng. Ví dụ bây giờ cái thân của mình mà có già nua, có lớn tuổi bấy nhiêu đi nữa, nhưng mà mình không có nghe, mình không có học, mà mình không có hành á, thì cái trí tuệ mình cũng không thể tăng trưởng được. Thì cái việc mà mình thân cận bậc thiện nhân rồi, bậc thiện trí rồi, thì mình phải có cái sự lắng nghe đó. Thì cái sự lắng nghe này đó, chúng tôi nghĩ rằng có nhiều cách. Ví dụ như thường thì theo trong cái nghĩa phổ thông á, là mình chỉ lắng nghe từ cái âm thanh, từ cái lỗ tai của mình qua cái âm thanh đó thôi. Âm thanh băng đĩa, âm thanh trên băng thoát, âm thanh ở các cái pháp hội, thì cái đó là cái âm thanh. Nhưng mà cái lắng nghe theo chúng tôi nghĩ ở đây á, là mình gặp một cái cuốn kinh chân chánh, chánh kinh, mình xem, mình suy xét á, cái đó cũng có cái nghĩa là lắng nghe. Bởi vì mình lắng nghe là mình khéo tác ý trong đó, mình phải có cái khéo tác ý khi mà mình suy tư những cái điều lời dạy của Đức Phật. Mình học, mình lắng nghe, mình xem kinh cũng là cái cách lắng nghe. Bởi làm sao cho cái tâm của mình ghi nhớ được những gì đó, và mình suy xét được những cái điều đó, biết rõ thấu đáo rồi những cái lời dạy của Phật, suy xét bằng cái gọi là khéo tác ý, khéo tác ý trong đó. Nếu như mà mình không, quý vị có còn nghe rõ không ạ? Alo. Dạ, quý vị có nghe rõ không? Cảm ơn rất nhiều. Nếu như mà mình không có lắng nghe thì đó là cái bất lợi cho mình. Ví dụ như trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy rằng: tỷ kheo, mến pháp, suy tư pháp, tâm niệm chánh pháp, sẽ không rời bỏ chánh pháp. Thì từ ở cái việc mà mình nghe, mình có cái niềm tin trong đó, mình hoan hỷ, mình thích ở trong cái lời dạy của Đức Phật, và mình khéo suy tư cái lời dạy của Đức Phật thì mình mới có thể gắn bó với cái gì mà mình đang sống ở trong Phật pháp, tức là mình sống ở trong cái lời dạy của Đức Phật. Thì cái đó cũng là cái nhân mà mình hiểu như là một cái người mà ở trong cái bước chân ban đầu, trong cái tập chân ban đầu, mình nhờ những cái yếu tố này mà mình có thể tiến hóa lên thêm, hoặc là ở trong cái giai đoạn của một cái vị mà thánh giả, trở thành một bậc thánh giả đó, thì cái vị đó cũng phải là khéo suy tư, khéo thực hành lời dạy của Đức Phật, thực hành lời dạy của Đức Phật thì mới có thể giác ngộ được. Bởi vì nếu như mà theo chúng tôi nghĩ là nó giống như là cái sự tuần tự vậy đó, và giống như là sự tuần tự trong mỗi pháp. Khi mà mình có thân cận, mình có thân cận các cái bậc thiện trí, mình mới có thể lắng nghe được cái diệu pháp. Rồi khi mà mình lắng nghe được diệu pháp rồi đó, thì cái giai đoạn mà mình tác ý đó, nó là một giai đoạn khác. Bởi có người nghe, nghe nó là một khó rồi, để chấp nhận cái lời dạy của Đức Phật, chấp nhận cái giáo pháp của Đức Phật vào trong cái đời sống của mình, nó là khó rồi. Rồi khi mà mình nghe như vậy mà mình phải khéo tác ý làm sao để cho cái thiện pháp của mình nó tăng trưởng về niềm tin, tăng trưởng về trí tuệ, tăng trưởng về giới hạnh, tăng trưởng về sự tinh tấn, thì như vậy mình mới có, hoặc là tăng trưởng về cái chánh niệm, thì như vậy mình mới có thể tiến bộ được ở trong cái đời sống của mình. Thì mình nói là trong cái giai đoạn mà mình tập tỉnh bước chân đi hành thiện đấy, mình làm những cái điều thiện ở đây để tạo cái công đức phước lành cho mình, tích trữ cho đời này và đời sau đó, thì nó cũng phải cần có cái yếu tố này. Và khi mà mình nói đến thực hành tùy pháp, tùy pháp pháp hành đó, ở trong cái chi pháp này đó là tùy pháp pháp hành, tức là mình ứng dụng cái lời dạy của Đức Phật vào trong cái đời sống hàng ngày, hoặc là trên phương diện thiền tập mình đã ứng dụng và mình đã thấy rõ những điều đó, và mình tìm được cái nguồn hỷ lạc từ ở trong nội tâm khi mà mình nhờ cái sự chánh niệm, nhờ sự tu tập về trên phương diện thiền tập đó, thì mình sẽ có được nhiều cái lợi ích. Thì như vậy thì đối với một người ở một giai đoạn mà gọi là tu tập đó, thì cũng rất cần ở trong bốn cái pháp này, và bốn pháp này nó làm cái nhân để tiến hóa cho một cái vị hành giả tu tập. Và nếu mà mình nói giai đoạn tu chứng thì cũng không thể thiếu cái gì, cái bốn cái pháp này, bởi vì một bậc dự lưu thì cũng phải trải qua như vậy. Mà chúng ta thấy rằng các đệ tử của Đức Phật từ xưa đến nay, các vị thánh, các ngài cũng phải thân cận đối với các bậc chánh đẳng chánh giác, hoặc là thân cận đối với các bậc thiện trí, các bậc gọi là chân nhân thiện trí đó, bậc chân nhân ấy, gọi là bậc chân nhân ấy, thì cái điều đó nó cũng cần phải có. Cũng như là cái gì đấy cũng phải khéo tác ý liên quan đến pháp rất là nhiều, cũng như là thường xuyên thực hành lời dạy của Đức Phật. Và tùy vào cái pháp mà vị ấy thực hành, vị ấy sẽ có được cái niềm an lạc. Thì theo chúng con á, thì con thưa thượng tọa rằng á, là ở trong bốn cái pháp này, đó là cái nhân để gọi là mình có thể có cái tiến hóa trên cái phương diện mà mình hành thiện, tu tập. Còn cái giai đoạn tu chứng thì cũng là cần bốn cái pháp này để đạt được. Cũng như là chúng ta nói là các vị tu đầu quần á, mà để thành tựu được cái quả vị thinh văn á, thì các vị đó không thể thiếu bốn cái pháp này. Cũng như là mình là bây giờ mình nói là một người phàm phu á, mình tu tập mà có được cái sự tiến bộ rõ rệt ở trong đời sống của mình thì mình cũng không thể thiếu bốn cái pháp này. Cho nên là chúng tôi nghĩ là cái pháp này rất là cần, cũng như là rất là đặc biệt đối với một người mà chúng ta có cái sự thể hiện tu tập trong đời sống hàng ngày. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ đến với chư tăng là như vậy. Và chúng tôi xin được phép xuống đích ở đây. Con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại.
Kính trình đại đức Phật tử, xin được hỏi đại đức Huệ Tiến nha, đại đức Huệ Tiến nghe được không? Dạ vâng. Đại đức Huệ Tiến nha, có rất là nhiều người nghe pháp. Nhưng mà họ không có khéo tác ý. Và thông thường thì Đức Phật Ngài dạy là khi mà Ngài muốn dạy điều gì thì nói này chi tỳ kheo, thì Đức Phật Ngài chi tỳ kheo vâng đáp Đức Phật, và Đức Phật Ngài nói rằng hãy khéo tác ý rồi Như Lai sẽ giảng. Thì nghe pháp thế nào gọi là khéo tác ý, mà nghe như thế nào gọi là không khéo tác ý? Xin thỉnh để khuyên tiếng.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mày Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, là Đức Pháp Đăng, là Đức Pháp Tân, là Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và con kính bạch Thượng Tọa là bởi vì Đức Phật khi mà Ngài dạy Chư Tăng, dạy các vị tỳ kheo này, chư tỳ kheo hãy khéo tác ý, lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Cái câu mà Đức Phật Ngài nói để Ngài nhấn mạnh khi mà có những chúng sanh như là những cái hạng người họ có một cái trí tuệ nó được thù thắng. Khi mà các vị này được gọi là lược khai trí giả, những cái vị này chỉ cần nghe một lần có thể hiểu được và giác ngộ được cái pháp của Đức Phật, bởi vì pháp Đức Phật rất là sâu xa, và nói là khó hiểu thì cũng không có, không phải là khó hiểu, nhưng vì khó hiểu ở đây có nghĩa là khi mà giáo pháp của Đức Phật có những chúng sanh bị vô minh và thiểu trí thì các vị này khó nắm bắt được cái lời dạy của Đức Phật. Do vậy cái việc mà thực hành tuần tự pháp đối với những cái hạng mà sơ dẫn giả, nay vô, có những cái chúng sanh gọi là quý bạch thiết tăng nhu, quả thiết trí giả, trong cái đời sống các vị này họ có một cái trí tuệ nó vượt trội hơn những cái chúng sanh phàm phu, và trong cái đời sống ấy đó thì gọi là các bậc tam nhân. Thì các vị này khi mà nghe pháp và thuật hạ, nghe pháp và có cái sự khéo tác ý, nghĩ rằng pháp của Đức Phật ngàn năm tỏ ngộ rất là khó, vì có cái câu mà ở bên Bắc truyền người ta hay đọc mỗi khi mà người ta khai kinh, vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Ý là người ta muốn nói đến là cái giáo pháp của Đức Phật nó rất là thầm thâm và nó vi diệu, bá thiên vạn kiếp, trăm ngàn vạn kiếp khó mà gặp được cái giáo pháp của Đức Phật. Hôm nay mà mình đã có nhân duyên và đã được nghe tận tai từ một cái vị chánh đẳng chánh giác Samasambuddho thuyết đến cho mình nghe, thì quả thật là như chúng ta hiện bây giờ đó, chúng ta chỉ đọc từ cái kinh điển của Đức Phật và chúng ta không có thể nào mà nghe được cái lời dạy của Đức Phật hiện ở trong cái kiếp hiện tại này. Do vậy thì với cái sự nghe pháp mà có cái tác ý Yoniso Manasikara thì cái người này mới an lạc tâm và chuẩn bị tâm nó kỹ lưỡng để lãnh hội tất cả những cái lời dạy của Đức Phật. Khi mà Ngài dạy này chi tỳ kheo, cái pháp này cần phải được thực hành và cái pháp kia cần phải được chắc chính, cái pháp này cần phải được đoạn trừ và cái pháp kia cần phải được tu tập Phakona. Do đó thì có những pháp đó, thì Đức Phật ngài dạy đó, nó có nhiều tác dụng khi mà mình hành nó và mình tu tập đó, sẽ đem đến cái sự lợi ích ngay trong hiện tại này và có cái lợi ích ở tương lai. Có những pháp đó, không phải là chỉ nghe suông mà còn có cái sự Phakona là cần phải tu tập, có những pháp cần phải tu tập mới có cái sự tiến bộ ở trên tinh thần và đạt được cái sự tiến hóa và đắc được thiền định hay là đạo quả. Có những pháp cần phải biến tri, có những pháp là cần phải được biết thôi. Vì có những pháp mà nếu như mình không có biết đến thì khi mà mình không có hiểu thì mình sẽ không có cái sự chú tâm để mà phấn đấu. Thí dụ như là những cái điều mà Đức Phật ngài dạy trong luật, trong luật tạng, ví như Đức Phật ngài dạy là một vị tỳ kheo mà biết cái mà nói dối thì sẽ phạm cái tội bất thiết thi giá là ân đối trị. Thì nếu như trong cái trường hợp mà cái vị tỳ kheo đó mà trong một cái lúc mà vì bảo vệ cái thân mạng của mình mà mình sợ bị thương tích hay là mình sợ là sẽ có người khác người ta ám hại đến mình, và vì cái mục đích mà mình nói dối với cái chuyện không thật thì để bảo vệ cái sinh mạng của mình đó, thì như vậy đó, cái việc này chỉ phạm cái tội là bacchitiya, có nghĩa là ân đối trị thôi, chỉ sám hối rồi hết, chứ không có phải là bị cái phạm cái tội ba đa chi cá, là cái phạm cái tội triệt khai, như là những người mà người ta thường nói là các vị tu hành thì không có được nói dối. Nhưng mà trong cái luật của Đức Phật thì Đức Phật ngài cấm chế điều luật của chư tăng là vị nào mà khoe pháp bậc cao nhân thì như vậy mới phạm cái tội nặng. Cái tội đó mới là bị đứt đầu hay là như là cây ta la mà bị chặt đứt ngọn. Còn trong những cái điều luật mà cấm chế riêng rẽ nữa thì có những cái điều nó một cái vị tỳ kheo cần phải biết và cần phải tránh né để mình gìn giữ cái phạm hạnh và mình làm cho ngay cả cái vị sa môn đó, cái vị tỳ kheo đó có được một cái tư tưởng nó chu đáo để cho cái vị này có thể biết cái điều nào mình cần phải thực hành và cái điều nào mình không cần phải thực hành, và cái điều nào là cái thiện pháp và cái điều nào mà ác pháp mà Đức Phật ngài dạy. Nếu mà hành cái pháp này sẽ được lợi lạc, hành cái pháp kia sẽ bị đau khổ. Cho nên với cái điều mà một cái vị tỳ kheo có cái sự tác ý đến cái lệnh và cái người này, cái vị tỳ kheo này cũng phải có cái tâm luôn luôn lúc nào cũng tôn kính Đức Phật và không có cái tâm quan vu. Vì nếu như một cái vị tỳ kheo mà có cái tâm quan vu, nghi ngờ Đức Phật, nghi ngờ bậc đạo sư và nghi ngờ cái giáo pháp của ngài và nghi ngờ tăng chúng và nghi ngờ cái học giới và phẫn nộ với các bạn đồng phạm hạnh, thì như vậy cái vị này sẽ có cái tâm quan vu và không có nhất hướng để mà tác ý đến những cái lời dạy của Đức Phật. Và vì không có cái sự chú ý và tác ý đến cái lời dạy của Đức Phật thì bảo đảm rằng cái vị này sẽ không có thành tựu được những cái lợi ích cho cái bản thân của vị đó. Ngay như là ngài cái vị mà Đề Bà Đạt Đa đó, thì trước khi mà Đề Bà Đạt Đa ông đã làm một cái chuyện không có được tốt đẹp vì có cái tư tưởng sai quấy mà Đức Phật ngài đã quở trách. Vì thay vì nếu mà ông có cái sự tác ý, ông nghĩ rằng cái chuyện này nó không đem đến cái kết quả cho mình Và cái chuyện này sau khi thân hoàn mạng chung mình sẽ sanh vào cái cõi dữ, đoạn đọa ở trong cái cõi khổ địa ngục chẳng hạn. Thì khi mà ông khéo tác ý như vậy thì ông sẽ không có cái tình trạng mà cố ý làm cho Đức Phật bị chảy máu và chia rẽ chư tăng, để cuối cùng cái lúc mà ông gần sắp lìa đời chứ, thì ông đã hối hận cái việc của mình đã làm trong cái thời gian mà ở gần gũi với Đức Phật. Thay vì đó mà như ngài Sariputta hay là ngài Moggallana và ngài Ananda hay là ngài Mahakassapa, ngài Bakula, vân vân, rất nhiều đệ tử của Đức Phật có cái tâm cung kính Đức Phật và có cái khuynh hướng tu tập theo những cái thiện pháp để các vị này trở thành một bậc thánh vô lậu, đoạn trừ tất cả lậu hoặc và giải thoát sanh tử luân hồi. Thì do vì các vị này có cái sự tác ý và suy niệm kỹ cái giáo pháp của Đức Phật và cố gắng thực hành theo những gì Đức Phật ngài dạy, ngay lúc mà ngài tôn giả Moggallana, ngài Một Kiền Liên, ngài đã đắc được Tu Đà Hoàn, và trong cái tuần lễ đầu tiên mà ngài hành thiền Vipassana để trở thành một bậc thánh A La Hán với cái thần thông đệ nhất, thì ngài đã bị cái hôn cầm thị miên, đến nỗi Đức Phật ngài phải dạy nhiều cái phương cách là khi mà bị hôn cầm đến thì mình phải tác ý đến cái tướng có cái ánh sáng ban ngày, và phải có tác ý đến cái sự điều hòa của cái hơi thở, và trong lúc mà nó vẫn còn hôn cầm thị miên chi phối thì mình phải mở mắt ra và xoa tay xoa chân và có thể đứng lên để đi kinh hành. Thì Đức Phật ngài dạy như vậy. Nếu như mà ngài Một Kiền Liên đó, tôn giả Một Kiền Liên, ngài không có cái tác ý và ngài không có suy niệm kỹ lời dạy của Đức Phật thì ngài sẽ không bao giờ vượt qua được cái sự hôn trầm thị miên, và không có vượt qua được cái hôn trầm thị miên là cái phiền não vi tế, và cái phiền não này nó rất là khủng khiếp. Nó đã làm cho chúng sanh phải chìm đắm trong cái vòng sanh tử luân hồi và phải tạo nhiều cái bất thiện, và ở trong cái đời sống mà bị cái hôn cầm thị miên nó chi phối, nó làm cho giả dự và tâm không có tinh cần, không có sáng suốt mà không có định tĩnh, thì trí tuệ sẽ không bao giờ phát sanh. Và trí tuệ không có phát sanh thì chưa được thuần thục, nên mà khi nào mà một vị hiểu được cái lời dạy Đức Phật và chăm chú lắng nghe và cố gắng tác ý đến lời dạy của Đức Phật và thực hành tuần tự những cái pháp môn mà ngài đã dạy từ thấp đến cao, như là Đức Phật ngài dạy khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến cái sự diệt khổ, thì cái vị này hiểu được thế nào là khổ, là nguyên nhân sanh khổ, thế nào là cái sự tác chứng để thành một bậc thánh Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, và thế nào là con đường để mà đưa đến cái sự giác ngộ. Và cái vị này đã hiểu được như là cái lòng bàn tay, thì sau khi hiểu được như vậy, vị này sẽ tuần tự thực hành những cái pháp môn đó để chứng đắc được những cái quả vị từ thấp đến cao. Và các vị này đó thì sẽ thành tựu được cái điều lợi ích khi mà vị đó có cái sự tác ý lắng nghe và suy nghiệm kỹ cái lời dạy của Đức Phật, thì sẽ đạt được cái sự an lạc ở nơi cái sự thực hành của các vị đó. Do vậy thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng, con xin được trình bày cái ý là như vậy. Con xin được dứt lời nơi đây, kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng qua nghĩ trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú, cái trình Lê Khuệ Tiến. Bây giờ thì Thưa quý vị, chúng tôi xin dành một câu thảo luận nữa từ đại đức Pháp Tính vị giảng sư trong ngày hôm nay. Rồi sau đó thì trước khi bản tin Phật sự thì chúng tôi có một vài đóng góp liên quan đến đề tài hôm nay. Xin được hỏi đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được, xin đại đức Pháp Tính hoan hỷ cho biết. Thưa quý vị, có lẽ đại đức Pháp Tính không có ở trước máy. Chúng tôi xin tiếp theo lời của chư vị giảng sư về đề tài ngày hôm nay. Như chúng tôi có đề cập với quý vị nhiều lần, đó là ai trong chúng ta cũng muốn có cái duyên lành với Phật Pháp. Nhất là chúng ta nghĩ đến Đức Phật ra đời là một chuyện hãn hữu. Nhưng mà để tạo cái duyên lành với Phật Pháp thì có một điều chúng ta đặc biệt rất là cần. Đó là chúng ta phải có cái khả năng để lãnh hội. Cái khả năng lãnh hội đó là một cái duyên đặc biệt, mà khiến cho chúng ta mở rộng lòng ra để đem Phật Pháp vào lòng, để thâm nhập Phật Pháp. Bài học này Đức Phật này đề cập đến là bốn cái pháp mà đặc biệt để dẫn đến cái quả vị tu đạo Phật, hay là nhập vào vòng thánh, nhập vào gọi là quả nhập lưu hay là quả dự lưu. Nhưng mà quả đó thì chúng ta cũng hiểu được là một bậc đệ tử Phật, một đệ tử Phật thì đúng nghĩa là đệ tử Phật thì cần có bốn cái yếu tố này. Bốn yếu tố này khi mà chúng ta vừa nghe thì chúng ta nghĩ rằng đó là những yếu tố rời rạc. Nhưng mà thưa quý vị, bốn yếu tố này đó là liên hợp lẫn nhau, không có rời mà kết nối lẫn nhau. Thứ nhất là khi mà chúng ta nói đến thân cận bậc thiện trí thì cái tiêu chuẩn mà chúng ta được biết đó là mình muốn học Phật Pháp thì mình cần có một cái khuynh hướng là đi tầm sư học đạo, hay là đi tìm những vị mà sống ở trong Phật Pháp, hay là thường nói Phật Pháp. Ngày hôm nay quý vị, chúng ta thấy rằng có một điều không may mắn cho Phật tử đó là nhiều khi người ta chỉ chú trọng đến đào sâu vào trong kinh điển sách vở để mình nghiên cứu, nhưng mà chúng ta không có đặt cái trọng tâm để đi tìm những bậc chân tu, những bậc cao tăng để chúng ta từ đó học Phật Pháp. Học Phật Pháp mà từ con người đó, nó giúp cho chúng ta nhiều hơn là học từ sách vở, học từ Internet. Tại vì chúng tôi thưa quý vị rằng bản thân của chúng tôi là một vị tu sĩ, có những điều mà chúng tôi đọc thẳng ở trong kinh điển. Nhưng phải nói mỗi lần mà chúng tôi được tiếp kiến, được gặp các vị thiền sư, được gặp các vị pháp sư, đặc biệt là khi mà hành hương về các quốc gia Phật giáo để đánh lễ các bậc cao tăng, thì chúng tôi cảm nhận rằng cái sức sống, cái tri kiến, cái kinh nghiệm cá nhân của các vị đó giúp cho rất là nhiều ở trong chuyện học hiểu. Chúng tôi thưa với quý Phật tử một cái ví dụ là nếu mà quý vị nhìn vào những chư tăng người Tây Phương thuộc cái truyền thống của Amaravati như Ngài Ajahn Sumedho hay là Ajahn Paramahansa bên Úc, thì chúng tôi có thể nói quý vị là các vị đó đã học được rất là nhiều, được đào tạo từ Ngài Chancha. Không phải là điều mà Ngài Chancha dạy đó không tìm thấy ở trong kinh điển, hay là các vị đó không có đủ trình độ để hiểu những điều đó, nhưng mà chính học từ một bậc thầy, một bậc thiền sư như Ngài Chancha giúp trực việc các vị này rất là nhiều. Và nhờ như vậy nó tạo thành một cái truyền thống cho đến ngày hôm nay, là chư tăng ở Anh, ở Ý, ở Thụy Sĩ, ở Hoa Kỳ hay Úc vẫn tiếp tục con đường mà Ngài Chancha Ngài truyền dạy. Thì điều đó đó nó nói cho chúng ta rất là quan trọng, là chúng ta rất là cần, rất là nên học từ những con người hơn là chỉ học từ sách vở. Chúng tôi không có phủ nhận cái giá trị của sách vở, nhưng mà giá trị của con người rất là quan trọng. Như bản thân của chúng tôi, thưa quý vị, có nhiều điều mà chúng tôi học từ Hòa Thượng Hộ Giác. Không phải là điều đó chúng tôi không đọc ở trong sách vở được. Không phải điều đó chúng tôi không có tìm thấy ở trong sự suy tư của mình được. Nhưng mà điều đó được thể hiện từ Ngài Hòa Thượng. Và chúng tôi ở gần Ngài Hòa Thượng thì chúng tôi học điều đó nó thấm thía hơn là trong sách vở. Và vì vậy đó, ở đời sống của chúng ta, mà một người mà quý đạo, mến đạo, quý pháp, mến pháp, thì người đó đầu tiên là có cái khuynh hướng là ưa thích đi tìm cầu diện kiến thân cận các bậc thiện trí. Bậc thiện trí ở đây nói cho đúng nghĩa là bậc hiểu được pháp, bậc có thể truyền đạt được pháp bằng thân giáo hay là khẩu giáo. Rồi một cái khuynh hướng thứ hai là khuynh hướng lắng nghe diệu pháp. Mình ở gần những bậc chân tu thật học, nhưng mà có nhiều người chỉ thích ở gần thôi mà không thích nghe diệu pháp. Điều này có lẽ là quý vị không tin được, nhưng mà chúng tôi biết như vậy là ngay khi mà chúng tôi nói chuyện với một số các vị thiền sư, ví dụ như Ngài vợ Ngài Kim Triệu chẳng hạn, thì Ngài cũng nói rằng có một số quý Phật tử đi chùa, mỗi lần Ngài về, Ngài từ Washington DC về Cali thì họ lên chùa, nhưng mà họ không phải lên chùa để nghe pháp, họ không phải lên chùa để tu thiền, mà họ lên chùa để thích nấu cơm cho Ngài, hay là họ lên chùa chỉ thích làm công quả khi mà Ngài đến. Chúng tôi không có nói rằng những cái vị mà đi vào chùa nấu cơm á, là sai, chúng tôi không nói vậy, quý vị đừng hiểu lầm. Nhưng mà ví dụ như một vị thiền sư hay một vị pháp sư về chùa mà quý Phật tử đến gặp mà không chịu học pháp, không chịu học thiền, mà chỉ nghĩ rằng mình thương vị đó, mình quý vị đó, rồi mình chỉ cặm cụi xuống bếp để mình nấu ăn cho vị đó, thì thực sự nó cũng thiệt thòi cho chúng ta. Tại vì nói một cách khác đó là điều mà những vị đó thật sự giúp ích được cho chúng ta là gì? Là ở chỗ là truyền đạt. Thời Đức Phật còn tại thế cũng có một số người rất là hâm mộ Đức Phật, rất là kính mộ Đức Phật, và họ thường đến gần Đức Phật, nhưng mà những vị này lại không có cái khuynh hướng gọi là ưa thích nghe pháp, lắng tâm nghe pháp. Thật ra thân cận bậc thiện nhân là một bước, nhưng mà cái bước thứ hai mà chúng ta nói đó là phải thân cận thiện nhân để làm gì? Để được nghe pháp, để được học hỏi, được học hỏi, điều đó là điều quan trọng. Rồi khi mà mình học Phật pháp, và không phải là mình nghe mình giống như cái máy cassette hay là máy thâu mà mình thâu, hay là nói bao nhiêu thì mình nhớ bao nhiêu, không phải. Mình nghe rồi mình còn khéo tác ý, nếu quý vị đọc ở trong kinh thì Đức Phật ngài thường có cái lời dạy chư tỳ kheo là ngài thường nói cái câu ê là ngài hỏi chư tỳ kheo, thì các chư tỳ kheo đồng thanh dạ vâng đáp Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn nói rằng Như Lai sẽ giảng các con hãy khéo tác ý, hãy khéo tác ý tức là khéo suy niệm. Có nhiều khi mình học Phật pháp mà mình không có khéo suy niệm, quý vị có tin không? Chúng tôi biết có nhiều vị đó nghe pháp nhưng mà tuổi thân nữa, nghe pháp tuổi thân. Kỳ rồi chúng tôi có tổ chức một cái khóa tu giao duyên ở tại chùa Pháp Luân, thì thật sự trong khóa tu đó thì chúng tôi cố gắng để trình bày những gì liên quan đến sự tu tập của một hành giả, nhưng mà có hai Phật tử mà chúng tôi nghe quý vị kể sau này đó, là quý vị nói là sư đang giũa mình đó. Sư đang giũa mình tức là quý vị nói là sư đang rầy la mình đó, nhưng mà thật ra không phải. Chúng tôi cũng không muốn nói ai và cũng có muốn đụng chạm ra chỉ dạng thôi. Nhưng mà quý vị thấy một điểm rằng nhiều khi mình nghe pháp mà mình nghĩ rằng trong cái pháp thoại đó cái vị giảng sư đó đang chỉ trích mình, hay là đang nói chuyện này việc kia, cái đó là chúng ta không có khéo tác ý. Cái khéo tác ý là từ một cái bài pháp mà mình lắng nghe, và ở đó mà mình có thể học được những điều nó có lợi lạc cho cuộc sống của mình. Lạ lắm thưa quý vị, một cái người mà biết làm ăn trong cái thăng cái tầm thì, trong cái sự đổi thay đó thì họ đều thấy có những cơ hội làm ăn. Một cái người khéo học hỏi đó, thì trong những hoàn cảnh thuận hay nghịch đó, họ đều cảm thấy họ học được những điều rất là hay. Một cái người mà thật sự khéo tác ý đối với pháp đó, thì trong mỗi hoàn cảnh đều thấy rằng một số lời dạy nào đó nó có một cái liên hệ đến đời sống của mình và mình đem áp dụng được. Dạ, đem áp dụng được. Cũng như chúng tôi có nghe là một người mà họ nấu ăn giỏi đó, có khi họ đến một nhà hàng họ thấy có món ăn là lạ, họ không nhất thiết là họ phải nấu đúng 100%, nhưng mà họ có thể học được một phần từ cái món ăn đó, họ về nhà họ nấu trở thành món ăn ngon. Cái đó chúng ta gọi là cái người khéo. Khéo kiểu là mình học từ cái của người khác, rồi mình có thể đem ứng dụng được trong đời sống của mình. Cũng giống như người ta nói rằng con tầm nó ăn dâu thì nó nhả ra tơ thì nó mới là tuyệt vời, chứ nếu con tầm mà nó ăn dâu mà nhả ra lá dâu không có tuyệt vời. Cái khả năng mà khéo thẩm thấu, khéo tiêu hóa, khéo hấp thụ để biến những lời dạy đó, biến Phật pháp đó, trở thành những điều gì gọi là có thể áp dụng được, những điều có lợi lạc trong đời sống, chúng ta gọi là khéo tác ý. Nhưng mà rồi bên cạnh cái khéo tác ý đó thì phải có một yếu tố nữa, tức là hành pháp và tùy pháp. Hành pháp và tùy pháp ở đây là chúng ta đem Phật pháp trong đời sống đó, thì ít nhất là có những điều mà trong cuộc sống của chúng ta nên làm. Chúng ta nên làm, ví dụ như Đức Phật dạy bố thí kỳ giới, hay là dạy về cung kính phụ, hay là dạy về cái gì đó, chúng ta có làm. Và khi có làm như vậy thì mình thấy rằng mình có thực hành lời dạy của Đức Phật. Ví dụ như là bây giờ mình ít nhất là tại sao các quốc gia Phật giáo người ta thường khuyến khích là hay thọ ngũ giới, hay hoặc giả là hay đi chùa ngày Bát Quan Trai Giới, hay là nó lâu đến chùa hành thiền. Tại vì cho dù cái sự tu tập đó nó có tiến bộ nhiều hay tiến bộ ít, nhưng cũng thấy rằng mình có hành trì lời dạy của Đức Phật một cách cụ thể. Rồi bên cạnh đó còn có cái tùy pháp. Dạ, tùy pháp nghĩa là sao? Dạ, tùy pháp là ở trong cuộc sống hàng ngày, ở giữa cái vui cái buồn, giữa cái thăng trầm, giữa sự tranh danh đoạt lợi giữa cuộc sống đó, thì mình thường lấy Phật pháp ra để làm cái sự soi sáng cho những cái góc cạnh này. Ngoài cái việc hành trì Phật pháp rồi thì chúng ta thường làm thế nào đó để mà mình thấy rằng Phật pháp là cái kim chỉ nam, Phật pháp là cái hải đảo, là cái nơi nương nhờ của mình. Khi mình có nhiều người sống cả cuộc đời, nhiều khi mình nói thì nghe nó buồn, nhưng mà mình gặp khổ thì đến chùa thắp ba ngày nhang lại Phật, hay là thân nhân chết thì đi chùa thỉnh trên tụng kinh, nhưng mà hoàn toàn không nghĩ rằng lời của Đức Phật dạy có cái lợi ích gì ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Cái đó thì thưa quý vị, chúng ta thực sự chúng ta hơi bạc bẽo và hơi thiếu phước. Tại vì sao vậy? Tại vì Đức Phật cho chúng ta rất là nhiều, nhưng mà chúng ta không có dùng. Giống như là mình nói là cha mình làm thuốc để lấy cho mình bao nhiêu cái thuốc men ở trong nhà, nhưng mà mình bệnh á thì mình chạy đi kỳ thì cũng thầy thoát ở bên ngoài trị bệnh, mà mình không thấy được rằng thuốc men ở trong nhà ông cha mình để lại cho mình xài rất là nhiều. Thì như vậy, nếu mà chúng ta đọc kỹ những điều này thì chúng ta thấy bốn pháp này nó liên hệ lẫn nhau. Dạ, cái hành trình mà dẫn đến sự khai tâm, dẫn đến sự khai thị, dẫn đến nhập lưu, dẫn đến dự lưu, là thứ nhất là chúng ta phải có cái khuynh hướng thân cận bậc thiện nhân, thân cận để mà được nghe diệu pháp, rồi nghe diệu pháp mà với sự khéo tác ý, và tránh những khéo tác ý mà còn tìm cách để ứng dụng, để hành trì gọi là hành pháp và tùy pháp. Nếu mà chúng ta thấy được cái sự liên tục của bốn pháp này đó, thì chúng ta hiểu rằng tại sao bốn pháp đó mở ra một con đường quan trọng cho những vị hướng cầu đến quả vị giác ngộ giải thoát. Chúng ta không thấy được điểm này thì chúng ta không có thấy cái giá trị. Chứ như vậy nói thật với quý Phật tử là việc mà mỗi một ngày mà gìn giữ cái sinh hoạt ở tại đây, như là ở đây thì thực sự đòi hỏi sự cố gắng nhiều của chư tăng và Phật tử. Nhưng mà chúng tôi phải nói rằng chúng tôi đặc biệt rất là quý 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 Phật tử khi quý vị vào trong rung nghe pháp. Mỗi lần mà chúng tôi đến tham dự một buổi lễ đó, ở các chùa đó, mà chúng tôi thấy rằng một số lớn quý vị đến chùa tại vì vui, vui là nghe nó có lễ hội thì đến hay là văn nghệ thì đến, thì thật sự không phải là chúng tôi không quý, nhưng mà chúng tôi cũng cảm thấy không chút buồn là chúng tôi gặp nhau mà chúng ta phí thì giờ quá. Nhưng mà còn quý Phật tử, mỗi một ngày không ai bắt mình, không ai biểu mình, không ai phải đòi hỏi mình, nhưng mà mình vào trong rung để là mình được nghe pháp. Thì khi mình vào rung mình nghe pháp, thật sự nó không nghe ít cũng nghe nhiều, không nghe vị này cũng nghe được vị kia, không có nghe những điều khó hiểu thì chúng ta nghe điều dễ hiểu. Nhưng mà ít nhất là Phật pháp có cái chỗ đứng trong lòng của chúng ta, Phật pháp có giá trị đối với chúng ta, thì chừng đó đó tôi nó cũng an ủi và giúp ích chúng ta rất là nhiều. Nếu mà chúng ta sống mà không có khuynh hướng là thân cận bậc thiện trí để mà được nghe diệu pháp, và nghe diệu pháp để khéo tác ý, và cũng khéo tác ý để thì hành trì áp dụng trong đời sống, thì thật ra chúng ta còn xa với Phật pháp. Chúng ta không biết là chúng ta sẽ gần Phật pháp bằng cách nào. Nên chi thưa với quý Phật tử rằng bốn pháp này không phải chỉ là bốn pháp dành riêng để cho những người đang hướng đến quả vị Tu Đà Hoàn, hướng đến quả vị nhập dòng thánh tức, mà bốn pháp này quả thực là nếu chúng ta khéo suy nghiệm thì rất là lợi lạc ở trong đời sống của mỗi chúng ta. Ngày mai này thì chúng ta sẽ nghe bốn dự lưu quả, tức là bốn sự thành tựu của một bậc dự lưu. Thì do đại đức Pháp Tân giảng thì quý vị cũng sẽ thấy rằng bốn cái sự thành tựu đó là những điều mà chúng ta cũng sẽ học được rất là nhiều. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin được bước qua phần tin tức Phật giáo. Và trong phần tin tức Phật giáo hôm nay chúng ta có được một bản tin do cô Như Quang chuyển ngữ. Bản tin nói về nhiều cổ vật Phật giáo từ thế kỷ thứ 9 mới vừa được tìm thấy. Mời quý nghe và quý vị nghe bản tin này qua lời đọc của Lăng Gia Nguyệt.
Sa thú lành thay, và con kính lãnh lời chư tôn đức tăng ni và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin phép được thay mặt cô Lăng Gia Nguyệt để đọc bản tin. Bản tin của Như Quang dịch: nhiều cổ vật Phật giáo từ thế kỷ thứ 9 được tìm thấy tại Jharkhand, Ranchi, India, ngày 2 tháng 11 năm 2012. Các nhà khảo cổ vừa đào được một số cổ vật gồm có các bảo tháp Phật thuộc thế kỷ thứ 9 tại Ikkori trong quận Jharkhand. Trong cuộc khai quật đầu tiên năm nay, các nhà khảo cổ đã tìm thấy 58 cổ vật, gồm có 4 bảo tháp Phật tại Ikkori. Trưởng toán khảo cổ của Viện Khảo cổ Ấn Độ cho biết, trong những khám phá mà chúng tôi tìm được là các tôn tượng Phật, Bồ Tát và chư thiên Phật giáo, các cổ vật thuộc kỳ Na giáo và Ấn giáo cũng được tìm thấy trong lúc khai quật. Gò đất nơi các cổ vật được tìm thấy có diện tích là 500 x 150 m và thuộc về thời đại Pala, khoảng thế kỷ thứ 9 và 10. Dù 58 cổ vật được bảo quản bởi phòng khảo cổ, các dân làng đã giữ khoảng 400 cổ vật và từ chối chuyển giao lại. Ngoài ra, còn có các loại đồ vật bằng đá, nung, tương đối hiếm và kim loại được dùng như đồ chơi, trang trí, vật gia dụng và các vật dùng trong lúc cúng tế. Một nền gạch của ngôi bảo tháp số 1 thuộc hướng Tây Bắc của khu khai quật dài khoảng 3 m. 8 và rộng khoảng 2 m 35 cũng được tìm thấy. Các vật khác được phát hiện gồm có ống điếu hình tượng các sanh vật bằng đất nung, cắt dấu bằng đất, đồ dùng để kỳ cọ, vòng đồng và các vật bằng sắt. Ngoài một số mảnh vụn chư Phật và chư Thiên ngồi, một nồi đất khoảng 50cm đường kính chìm sâu dưới đất trên một phần nền nhà hướng đông nam cũng được tìm thấy. Điều khám phá thú vị nhất là các tượng Phật bảo tháp bằng sa thạch cùng với hai mảnh vụn của một chư Thiên làm bằng đá cẩm thạch. Chuỗi tượng Phật khắc bốn vị Phật ngồi trên một bồ đoàn có kích thước 4.5 x 2.5 x 0.8 m. Hai hình tượng còn nguyên, tượng thứ ba bị vỡ một phần trên đầu và tượng thứ tư hỏng ở trên đầu. Tôn tượng bốn vị Phật ngồi và sáu vị Phật ngồi cũng được phát hiện trên dãy đồi Koleshwari trong vùng tại vùng lân cận Palamau. Một bảo tháp Đức Phật được khám phá và các nhà khảo cổ đã xin phép được khai quật. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ chư tôn đức và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con kính thỉnh thượng tọa giác đảng trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Sao thôi, cảm ơn cô Như Quang với bản tin vừa rồi, và cảm ơn cô Anicha đã đọc bản tin. Thưa quý vị, ở trong thời gian sắp tới đây, Tổng thống Obama sẽ viếng thăm Miến Điện. Miến Điện là một quốc gia Phật giáo ở dưới chế độ quân phiệt lâu, nhiều thập niên. Và sự việc Tổng thống Obama đặt chân đến thăm viếng chính thức Miến Điện là một sự kiện rất là quan trọng đối với cộng đồng Phật giáo. Bởi vì điều đó đã cho thấy qua sự quan sát của người Tây Phương thì Miến Điện đã có những sự đổi mới. Sự thay đổi đó là điều đáng tin tưởng. Vì vậy đã mở đường cho một vị Tổng thống Hoa Kỳ đến thăm đất nước này. Thật ra khi nói đến Miến Điện và Phật giáo Miến Điện trước sự thay đổi thì phải nói rằng có nhiều điều mà chúng ta phải suy nghĩ lại. Là bởi vì trong sự đổi mới nào nó cũng có những cái vấp phát và nó có những điểm lợi và hại. Tuy nhiên có một điều chắc chắn rằng Miến Điện rất là cần thay đổi, và sự đổi mới từ một quốc gia độc tài đản trị sang một quốc gia dân chủ hứa hẹn rằng Miến Điện sẽ là một nơi mở rộng cho những người Phật tử khắp thế giới về để thăm viếng, để chiêm ngưỡng những công trình tuyệt vời, những công trình văn hóa cổ, cũng như đến đó để tu tập. Và chắc chắn đến với Miến Điện sẽ cống hiến thật nhiều cho cộng đồng Phật giáo thế giới. Chúng tôi xin được kết thúc phần tin tức Phật giáo ở tại đây. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Sa thú lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm phó sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giác. Yeah, 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 yeah
Tâm